mở. Tô Phục ngón tay đụng chạm lấy ta sóc cái chán, một tấm ước chừng trực tiếp to bằng móng tay nhỏ môn tùy theo xuất hiện. Nhẹ nhàng kéo dài, thấy là sóc não tử kết cấu bên trong. Điều này làm cho Tô Phục nhăn đầu lông mày, vẫn không được a. Môn chỉ có thể ở trên thân thể chế tạo, phương diện tinh thần làm sao làm? Leng keng leng keng. Điện thoại đột nhiên vang lên đánh gãy Tô Phục dòng suy nghĩ, biết rõ cái số này người không nhiều, không phải thật sự Lý Tử cũng chỉ có người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Đi chơi đi. Tô Phục đóng cửa lại lại không có để môn biến mất sau đó thả ra sóc. Thu được tự do sóc trong nháy mắt liền chạy xa. Tô Phục, ta là Lô Nạ. Chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy Lô Nạ thanh âm chuyển đến, Tô Phục vừa cười vừa nói, xem ra ta muốn khai trương. Ngươi ở đâu? Chúng ta gặp mặt đàm luận. Được, ngươi nói địa phương đi. Lô Nạ nói địa chỉ, để điện thoại xuống Tô Phục đứng dậy đi. Nửa giờ sau, tiểu trấn một nhà hàng. Tô Phục đẩy môn đi vào, liền gặp được xa xa ngồi Lô Nạ, trong tay còn cầm dĩa ăn đang tại thẻ nhạt loay hoay. Tô Phục đi tới ở nàng đối diện ngồi xuống đến, nói, kỳ thực, ta vẫn cảm thấy ngươi vốn là màu tóc càng đẹp mắt một ít. Lô Nạ sờ sờ tóc mình. Ngươi biết. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Phục không thể tiếp tục cái đề tài này, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lô Nạ gật gù, lần này sự tình có hơi phiền toái, dính đến Sentino lính gác. Có một chỗ quan kiểm soát gọi là dịch. Bạ rồng sở chủ cơ, chuyên môn phụ trách người biến dị án kiện. Chúng ta vừa nhận được tin tức có mấy cái người biến dị bị hắn khởi tố, chúng ta muốn biết mấy cái này người biến dị hội áp giải đến nơi nào, hiện nay biết rõ cũng chỉ có cái này quan kiểm soát. Ngươi muốn cho ta đi tìm cái này quan kiểm soát, biết rõ người biến dị sẽ bị đưa đi chỗ nào. Vâng. Thù lao đây. Chương 31, giao ăn cùng bạ rồng sở chủ cơ gia tộc. $50,000. Chuẩn xác thời gian, địa điểm cùng với lộ tuyến. Lô Nạ báo giá sau đón đến lại nói, việc này đối với chúng ta tới nói rất phiền phức cũng rất nguy hiểm, nhưng ngươi năng lực nên ung dung làm được. Không cần ngươi cứu giúp người, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tình báo. Chuẩn bị kỹ càng tiền đi. Mỗi lại nhỏ cũng là thịt ta, hắn hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào đây. Huống chi thế giới này hắn còn xem như cái tân nhân, như vậy giá cả coi như là công đạo. Lô Nạ trịnh trọng hướng về Tô Phục nói tiếng cảm ơn, tiếp theo sau đó nói, cái này dịch. Bạ rồng sở chủ cơ nhà ở. Lô Nạ đem địa chỉ nói cho Tô Phục, Tô Phục đứng lên nói, được, chuẩn bị kỹ càng tiền chờ ta tin tức. Đợi một chút. Nhìn thấy Tô Phục phải đi, Lô Nạ vội vàng hô. Làm sao? Ngươi dự định ta ăn cơm? Tô Phục cười hỏi. Cái này quan kiểm soát buổi tối mới có thể về nhà, vừa vặn ta còn ước người khác, ngươi lưu lại theo ta nhất để thấy. Lô Nạ nói. Đang nói, Lô Nạ liền gặp được cửa đi vào tới một người. Đến. Tô Phục chuyển qua liếc mắt nhìn. Chỉ thấy một cái người mễ từ cửa đi tới, đang tại nhìn chung quanh. Tô Phục đứng dậy đi tới Lô Nạ bên cạnh ngồi xuống, chỉ thấy người kia đã hướng về cái này vừa đi tới, ngồi ở Tô Phục vừa nãy chỗ ngồi đưa bên trên. Hắn là ai? Người kia xem Tô Phục một chút thấp giọng hỏi. Lô Nạ không có giới thiệu Tô Phục thân phận, chỉ là thấp giọng nói, Marco, ngươi cân nhắc như thế nào? Ngươi biết ta là làm cái gì, ngươi xác định hy vọng ta gia nhập các ngươi. Marco cau mày hỏi. Xác định. Marco, ngươi được người gọi là Giao An đúng không? Ngươi năng lực rất tuyệt, tại sao phải lãng phí ngươi thiên phú đi làm loại chuyện kia đây, ngươi có thể phát huy ra càng mánh liệt dùng. Gia nhập chúng ta, trợ giúp người biến dị. Lô Nạ nói. Mắt cô hít sâu một cái nói, được rồi, nhưng ta cũng cần mấy ngày xử lý một ít chuyện. Có thể. Lô Nạ vừa cười vừa nói. Mắt cô nhìn Tô Phục lại nhìn Lô Nạ, đứng dậy rời đi. Đốt hắn bạn gái là hắn cống hiến hắc bang lão đại nữ nhi, đường dây này vẫn rất có dùng, chí ít các ngươi trụ sở cần vũ khí hoặc là những vật khác cũng có địa phương có thể cho tới. Tô Phục đống nhiên mở miệng nói. Lô Nạ lăng một hồi. Ta đột nhiên đối với ngươi có chút hiếu kỳ, ta hỏi qua sợ nỉ ạ, nàng nói biết rõ nàng năng lực theo tên, ta theo Johan tìm tới các ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ đối với chúng ta tình huống cũng rất rõ ràng, hiện tại Marco cũng thế, đây cũng là ngươi năng lực. Ngươi nói ngươi là lính đánh thuê, nhưng ta nhường hiền chết cha rất lâu cũng không có tra được trước ngươi một chút xíu manh mối theo tin tức. Tuyệt đối đừng. Nữ nhân nếu đối với nam nhân sản sinh hiếu kỳ rất dễ dàng sẽ yêu hắn. Tô Phục cười trêu ghẹo nói. Ta cũng không phải là Sunny ạ. Lô Nạ vừa cười vừa nói. Sunny ạ đối với Tô Phục thái độ, người tinh tưởng cũng có thể nhìn ra, loại kia tín nhiệm theo ý lại đã vượt xa bình thường nên có trình độ. Màn đêm buông xuống. Tô Phục đi tới dịch. Bạ rồng sở chủ cơ nhà phụ cận. Mở cửa tiến vào dị không gian, Tô Phục trực tiếp đi vào. Trong phòng bếp, một cái tóc vàng trung niên nữ nhân đang tại làm cơm. Trong phòng khách có cái có chút gầy gò bé trai chính xem TV, treo trên vách tường một chương ảnh gia đình. Trừ bọn họ ở ngoài còn có một người trung niên nam nhân cùng với một cái tóc vàng tiểu cô nương. Người trung niên này nam nhân chính là Dịch. Bạ rồng sở chủ cơ, mà tiểu cô nương này là con gái nàng. Một nhà bốn chiếc xem ra rất hạnh phúc dáng vẻ. Đáng tiếc, không biết loại hạnh phúc này còn có thể duy trì bao lâu. Không nhìn thấy Dịch. Bạ rồng sở chủ cơ, nên còn chưa có trở lại, lầu một cũng không có thư phòng, Tô Phục trực tiếp lên lầu. Lầu hai chỉ có ba cái gian phòng. phòng ngủ chính, cùng với hai cái phòng ngủ. Vừa nhìn liền biết không thể có thư phòng, như vậy dịch. Bà rổng sở chủ cờ nếu có tư liệu hẳn là cũng sẽ không đặt tại trong nhà, dù sao những tài liệu này bảo mật văn kiện rất cao. Sang bên trong phòng có cái thoạt nhìn là 13-14 tuổi tóc vàng tiểu cô nương, đang ngồi ở trước bàn đờ ra. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, dáng dấp thân thể cũng đã mở ra, nhất là cái kia nhỏ bé. Tô Phục chỉ có thể nói nàng phát dục có chút quá gấp. Lộ hển. Bà rổng sở chủ cờ. Nhìn tiểu nữ hải, Tô Phục khỏe miệng hơi dương lên. Nhìn dáng dấp ngươi ít gen cũng đã tỉnh lại đi. Lộ hển. Bà rổng sở chủ cờ. Dịch. Bà rổng sở chủ cờ nữ nhi, người biến dị. Nắm giữ điều động không khí phần tử do đó chế tạo trường lực năng lực. Tuy nhiên giác tỉnh năng lực nhưng thủy chung ẩn giấu đi, mai cho đến mấy năm sau đệ đệ của nàng, cũng chính là dưới lầu xem TV bé trai đồng dạng giác tỉnh mới lộ ra ánh sáng, cuối cùng người một nhà cũng gia nhập người biến dị tổ chức ngầm. Bà rổng sở chủ cờ tỷ đệ. Hai người kia thật không đơn giản à, hoặc là nói, bà rổng sở chủ cờ gia tộc cũng không đơn giản. Chương 32, tới chậm. Lộ hến bỗng nhiên thán một tiếng, chỉ là thở dài cũng có thể cảm giác được nàng còn nhỏ tuổi đối với tương lai có ưu sầu. Trở thành người biến dị tại dạng này trong hoàn cảnh cũng là chuyện tốt. Thậm chí đây là một cái đáng thẹn sự tình. Trước nhìn thấy Giao An Mát cô chính là đang thức tỉnh năng lực sau bị đuổi ra nhà môn tự sanh tự diệt, trên xã hội các loại kỳ thị liền càng không cần phải nói. Đối với Lộ Hển tới nói, cha nàng dịch hay là địa phương quan kiểm soát chuyên môn khởi tố người biến dị, nghe thấy mục đích nhiễm nhiều tự nhiên biết rõ người biến dị là dạng gì tình cảnh, đối với một cái tiểu cô nương tới nói làm sao có khả năng không lo lắng. Ngươi tại sợ bọn họ biết rõ ngươi người biến dị thân phận. Thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên, Lộ Dạ giật mình mãnh liệt xoay người. Ngươi là ai? Mẫu thân nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Lộ Hển kinh hoàng liền muốn hô to. Ngươi xác định làm là như vậy chính xác? Tô Phục không chút hoang mang, cười tủm tìm hỏi. Lộ Hển chần chờ dừng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao xông vào nhà ta? Lộ Hển run giọng hỏi. Ta tên Tô Phục, ngươi cũng có thể gọi ta thần môn. Tô Phục mỉm cười nói. Ngươi là người biến dị? Lộ Hển cảnh giác nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Tô Phục cười lắc đầu nói. Chỉ nhìn đến ngươi thật giống như rất ưu sầu dáng vẻ, không nhịn được nhắc nhở ngươi vài câu, coi như là tương lai làm một cái đầu tư. Lộ Hển, ngươi không cần phải vì ngươi là người biến dị thân phận mà lo lắng, bởi vì ngươi trong nhà người biến dị cũng không chỉ ngươi một cái. Cái gì? Lộ Hển trợn mắt lên. Người biến dị thông thường đều là ở thời thanh thiếu niên giác tỉnh thể bên trong ít gen, ngươi nên mới vừa giác tỉnh không bao lâu chứ. Đệ ngươi Andy, hắn cũng là tiềm ẩn người biến dị, 1-2 năm về sau hắn cũng sẽ giác tỉnh. Cái này không thể nào, ngươi làm sao ngươi biết? Tô Phục vừa cười vừa nói, bởi vì ngươi nhà rất đặc biệt, hiện tại ngươi còn nhỏ tương lai ngươi liền biết, nếu như ngươi nghĩ trợ giúp gia đình ngươi, như vậy ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại bắt đầu lặng lẽ dư tiền, mặt khác bảo vệ tốt chính mình bí mật. Có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Tô Phục nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc trong không khí xuất hiện một cánh cửa, Tô Phục kéo dài môn hướng về kinh ngạc đến ngây người Lộ Hển mỉm cười, cất bước tiến vào trong môn phái. Môn biến mất không còn tăm hơi, Lộ Hển vô ý thức đi qua sờ sờ, không có thứ gì. Tô Phục. Thần môn. Lộ Hển có chút do dự có muốn hay không đem chuyện này nói cho ba theo mẫu thân. Dưới lầu truyền đến thanh âm, hẳn là ba trở về, Lộ Hển do dự đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra đến liền gặp được một cái trung niên ăn mặc âu phục nam nhân đi tới lầu, làm cho người ta khí chất phi thường giả dặn. Ba, ngươi trở về. Hừm, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Dây hướng về Lộ Hển cười cười, xoay người tiến vào phòng ngủ. Lộ Hển do dự một chút hay là xuống lầu. Trong phòng ngủ, dây đem cặp công văn để ở một bên. Cởi âu phục đổi thân thể ở nhà y hề phục, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, một cái khác cánh cửa ở trong phòng xuất hiện. Tô Phục đi ra nắm lên dịch cặp công văn, rất mau tìm đến hắn muốn tư liệu. Chỉ là, Tô Phục hơi nhíu mày, đem tư liệu trả về xoay người mở cửa rời đi. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Dỗ Han loại người đang chờ Tô Phục tin tức, làm cứu người chuẩn bị trước. Lô nạ điện thoại đột nhiên vang, lô nạ vội vàng chuyển được. Như thế nào, cho tới sao? Cho tới, nhưng rất bất hạnh là có chút trễ. Còn có nửa giờ bọn họ nên sẽ đem người rời đi, lộ tuyến từ xẹn tín nổ lính gác người phụ trách, dịch cũng không rõ ràng. Ta hiện tại nói cho các ngươi địa điểm, nếu như các ngươi tốc độ rất nhanh hay là vẫn tới kịp. Tô Phục nhanh chóng nói một cái địa chỉ, điện thoại một bên khác lộ nạ theo những người khác tái diễn Tô Phục lời đã chuẩn bị xuất phát. Cúp điện thoại, Tô Phục khẽ cau mày. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, nhiệm vụ cũng không coi như viên mãn. Lầm bầm một câu, Tô Phục lần thứ hai lấy điện thoại ra đánh đi ra. Dưới màn đêm, người biến dị thu xếp trung tâm. Trên lầu cao đèn pha di động tới chiếu phụ cận mỗi một nơi, mấy cái trọng yếu địa phương cũng thu xếp điểm hỏa lực, thỉnh thoảng còn có vũ trang đầy đủ binh lính qua lại dò xét, cách đó không xa, bốn phía đều là lưới điện cao thế, thủ vệ nghiêm ngặt. Dưới bóng đêm, mấy người trốn ở lưới điện, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta e sợ tới chậm. Johan cau mày nói, bên trong dáng vẻ cũng không giống như là sẽ phải đem phạm nhân chuyển đi dáng dấp. Thách gia truy. Johan bên cạnh có cái tóc vàng nam nhân hỏi. Người đàn ông này cũng là gần nhất mới gia nhập, là Johan hảo bằng hưu gọi là hiệu sệ, danh hiệu mạch sùng, có thể để hệ thống điện lực mất đi hiệu lực. Không được, thách gia truy vô dụng, coi như đuổi theo cũng cứu không người. Johan lắc đầu phủ định, sau đó nhìn về phía lộ nạ theo xạ. Lộ nạ hít sâu một cái thẳng thắn nói, ta đi truy xe. Chúng ta đây. Xa hỏi. Hay là, chúng ta có thể cứu người ở đây. Hiệu sệ không nhịn được nói. Nơi này còn giam giữ rất khó lường loại người, chỉ cần ta có thể lẻn vào tiến vào phá hoại nơi này hệ thống điện lực là có thể thừa dịp loạn cứu người đi ra. Sentinel lính gác nhân tài vừa đem phạm nhân rời đi, bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta hội đột tập nơi này. Chương 33, không cánh mà bay phạm nhân. Các ngươi cẩn thận một chút. Trước mắt không phải là do dự không quyết định thời điểm, Lô Nạ quyết định thật nhanh đồng ý cái kế hoạch này, hướng về bọn họ gật gù xoay người biến mất ở bóng đêm ở trong. Cũng không lâu lắm, liền gặp được xa xa giữa bầu trời sáng lên hào quang màu xanh lục. Nhanh chóng bay xa. Không trung. Lô Nạ một mặt theo gió bay lượn, một mặt nhanh chóng tìm kiếm Sentinel lính gác xe. Nàng bản thân cũng sẽ không bay, thế nhưng trên cổ tay mang vòng tay cùng với ủng bên trên co kim loại, mượn từ những này có thể để cho nàng đạt đến bay lượn hiệu quả. Chỉ là, nàng rất ít làm như thế, bởi vì mục tiêu rất rõ ràng hiện ra nàng lực khống chế cũng không có ổn định như vậy, nhưng hiện tại nàng nhất định phải làm như thế, chỉ có ở chỗ cao mới có thể tìm tới Sentinel lính gác đoàn xe. Tìm tới. Lô Nạ ánh mắt sáng lên. Phát hiện xa trên đường cái có mấy chiếc xe đang tại di chuyển nhanh chóng. Trước sau các hai đài hát sắc hầm mở hộ tống, trung gian là một chiếc phong bế thức xe vận tải. Nhất định là Sentinel lính gác đoàn xe. Lô Nạ đang định tăng nhanh tốc độ đi qua ngăn lại đoàn xe, yên tĩnh trong bầu trời đêm chợt chuyển ra một tiếng cẩn trọng tiếng súng. Ầm. Thình lình xảy ra tiếng súng dọa Lô Nạ nhảy một cái, còn coi chính mình bị phát hiện đây. Kết quả không ngờ phát hiện, đoàn xe dẫn đầu hãn mã xa kịch liệt lay động, theo sát lấy trực tiếp lật, để ngang giữa đường. Đoàn xe trong nháy mắt dừng lại. Cẩn thận, có địch nhân. Tiên tính hắc ám đêm tối khoảng không phảng phất biến thành vệ nhân quái thú, ẩn nút trong bóng tối tay bắn tỉa liền chẳng khác nào ưu linh để bọn hắn khẩn trương lên. Công lộ cũng không tính rộng bao nhiêu mở, mà lật xe hầm mở vừa vặn ngăn tại trung gian. Lùi về sau, đi vòng. Sentinel lính gác người rất nhanh làm ra quyết định chuẩn bị đi vòng. Đoán được các ngươi sẽ làm như vậy, đi vòng. Vậy cũng không được. Công lộ bên trái khoảng chừng 500m trong rừng cây. Tô Phục nhìn xếp sau hầm mở chuyển xe chuẩn bị quay đầu lại lộ ra một vệt ý cười. Trong tay bạ dẹt hơi điều chỉnh phương hướng, quay đầu lại chuyển xe hãn mã xa thai trực tiếp tới nhất thương. Ầm. Ầm. Tiếng súng theo lốp xe tiếng nổ mạnh cơ hồ là cũng trong lúc đó vang lên, hãn mã xa trong nháy mắt dừng lại. Nổ súng thời gian phi thường tinh chuẩn, vừa vặn là ở hầm mở quay đầu lại trong quá trình nổ súng, lốp xe một vụ nổ, xe đồng dạng để ngang trung gian. Trước sau đường toàn bộ phá hỏng. Phất tay mở cửa. Mang theo bạ dẹt đứng dậy Tô Phục trực tiếp tiến vào dị không gian. Con lấy thương Tô Phục bước nhanh hướng về xe vận tải đi tới. Trong xe vận tải, lần này bị áp giải 9 cái người biến dị mang theo còng tay chân còng tay, trên cổ còn mang theo một cái sáng ánh sáng màu lam vòng cổ. Cửa phương hướng, hai cái cầm thương đặc công, một cái cầm thương quay về những người biến dị kia phòng ngừa bọn họ náo loạn, một cái quay về cửa. Những người đột biến căng thẳng thấp thỏm, lại có chút hứa chờ mong chú ý đến tình huống bên ngoài. Đột nhiên cầm thương quay về người biến dị đặc công trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tấm cỡ lòng bàn tay môn, chưa kịp hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì đâu. Liên gặp được một cái nắm đấm từ bên trong vươn ra. Ầm. Tầng tầng một quyền đánh tới, để đầu hắn đâm vào trên cửa xe trực tiếp ngất đi. Người nào? Một người khác thấy thế vừa muốn xoay người cái cổ đã bị người dùng cánh tay đìm lại, một hồi lâu sau bởi vì nghẹt thở mà ngất đi. Chín cái người biến dị cũng há hốc mồm. Loại này tình lình xảy ra quỷ dị tình huống thật sự để bọn hắn có chút mờ mịt. Môn. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt, hẹp tiếp theo liền thấy đến cửa bị chậm rãi đẩy ra, một người nam nhân đập vào mi mắt. Có người muốn vào tới sao? Chỉ cần $50,000. Nhìn những này há hốc một người biến dị, Tô Phục cười khẽ nói. Ta hiện tại không có tiền, nhưng ta sau khi rời khỏi đây có thể cho ngươi, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Vậy còn chờ gì, đi vào a. Tô Phục mỉm cười vây tay, một người trong đó người rất chạy mau lại đây xuống tới. Những người khác lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Học theo răm rắp chạy vào trong cửa. Không có ta mở cửa các ngươi vây ở chỗ này vĩnh viễn cũng không ra được, hiện tại đàng hoàng theo ta, không nên chạy loạn. Tô Phục đóng lại môn gọi nhất cổ họng đang định dẫn bọn họ rời đi, kết quả đã thấy đến Lô Nạ từ đằng xa lao tới. Tiếng súng rất nhanh vang lên. Những cái đặc công bị tập kích đang tại độ cao tập trung tình huống, Lô Nạ cái này vừa xuất hiện tự nhiên đụng phải công kích. Hào quang màu xanh lục sáng lên, Lô Nạ giơ tay lên, đánh xem nàng viên đạn dồn dập ở trước mặt nàng dừng lại. Lại đến Lô Nạ vung mạnh tay, viên đạn trong nháy mắt rút lui bay trở về. Phanh phanh phanh. Viên đạn bay loạn, trong nháy mắt đem những cái đặc công áp chế xuống. Người ta cứu đi, lui lại đi. Đang lúc Lô Nạ dự định đi trên xe vận tải cứu người thời điểm, Tô Phục thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lô Nạ Lăng một hồi mãnh liệt quay đầu, chỉ thấy phía sau một tấm nhỏ môn ở trong không khí chậm rãi biến mất. Quả nhiên là ngươi. Lô Nạ lẩm bẩm một câu, không chút do dự xoay người chạy hướng về rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sentinel lính gác người phát hiện người phụ nữ kia đã không gặp. Chần chờ chốc lát, có đặc công thăm dò đi ra ngoài, xác thực không gặp, hơn nữa trước tay bắn tỉa tựa hồ cũng rút lui. Không đúng, bọn họ tại sao lại như vậy liền rút lui đây? Nhìn những phạm nhân kia. Theo thanh âm hạ xuống, có người nhanh chóng mở ra xe vận tải môn. Cửa vừa mở ra, liền gặp được hai cái đặc công té xỉu ở một bên, mà phạm nhân. Không cánh mà bay. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ là làm sao cứu đi phạm nhân? Một lát sau, tiếng gầm gừ ở yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên, thật lâu không tiêu tan. Chương 34, Mạch Sung cùng chó săn kế hoạch. Biết rõ Tô Phục đem người cứu đi, Lô Nạ vội vàng trở lại muốn trợ giúp Johan bọn họ. Nhưng chưa kịp đến người biến dị thu xếp trung tâm đây, chỉ nghe thấy từng trận tiếng súng từ phía trước truyền đến, hẹp tiếp theo liền thấy đến Johan, xà che chở mấy người mặc quần áo tù người biến dị chính hướng về bên này chạy tới. Đi mau. Lô Nạ hô to một tiếng kêu gọi bọn họ nhanh lên một chút rời đi, lại đến mãnh liệt giơ cánh tay lên. Mấy viên đạn trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất, Lô Nạ không có ham chiến xoay người theo sau. Một đường chạy đi trên chuẩn bị kỹ càng xe, vội vàng lái xe rời đi. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Johan loại người mang theo những này được cứu đi ra người biến dị tiến vào trụ sở, Sunny ạ rất mau dẫn người lại đây hỗ trợ. Johan. Sạ bỗng nhiên kéo xoay người muốn đi ra ngoài Johan. Johan có chút kích động nói, dịu sẽ bị tóm, hắn là vì là nhiệm vụ lần này bị tóm, trước vì là những người này ta chỉ có thể về tới trước, thế nhưng hiện tại, ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Xảy ra chuyện gì? Lô Nạ cau mày hỏi. Vậy bên trong hệ thống điện lực khôi phục rất nhanh, hẳn là có chuẩn bị dùng hệ thống, ở chúng ta cứu người thoát đi thời điểm điện lực khôi phục, chúng ta bị phát hiện, dịu sẽ làm yểm hộ chúng ta chỉ có thể lần thứ hai vọt vào, kết quả trúng đạn, bây giờ còn không xác định là bị bắt hay là xạ thấp giọng giải thích nói. Lô Nạ gật gù, người, chúng ta nhất định sẽ cứu, thế nhưng hiện tại coi như mọi người chúng ta cùng đi cũng chưa chắc có thể đem gây sẽ cứu ra, thậm chí còn có thể liên lụy người. Tô Phục đã đem bị rời đi người biến dị cứu được, nên rất nhanh sẽ tới, đến thời điểm xin nhờ hắn đi cứu người đi. Ngươi biết, mặc kệ Sâm Nghiêm giường nào địa phương đối với Tô Phục tới nói đều không có vấn đề, vì lẽ đó đừng lo lắng, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đại suất huyết là có thể. Hắn đem người cứu được. Sa kinh ngạc nói. Nghĩ đến Tô Phục bản lĩnh, Johan cũng tỉnh táo lại. Gật gù, Johan trước tiên theo mọi người thu xếp lần này cứu ra người biến dị. Khoảng chừng một cái nho nhỏ lúc, trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý lực cũng bị hấp dẫn lại đây, hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục từ bên trong đi ra. Chỉ một mình ngươi. Cứu ra những người kia đây. Nhìn thấy chỉ có Tô Phục chính mình, Lô Nạ không khỏi hỏi. Bị ta sắp xếp ở nơi khác phương, bọn họ trên người có máy theo dõi, ngươi sẽ không muốn để ta trực tiếp mang tới nơi này. Tô Phục vừa cười vừa nói, chờ bên kia xử lý xong ta tự nhiên sẽ mang tới giao cho các ngươi. Lô Nạ gật gù đến là không có hoài nghi nói dối, đồng thời cũng rất kính nể Tô Phục bình tĩnh. Nếu như nơi này bị truy tung đến nói vậy coi như phiền phức. Tô Phục, ta cũng cần ngươi giúp ta cứu một người. Johan đi tới Tô Phục trước mặt nghiêm túc lo lắng nói. Cứu người nào? Diệu Sệ, bằng hưu ta cũng là ta chiến hưu, trước chúng ta đột tập nơi đó cứu chút người biến dị đi ra, thế nhưng Diệu Sệ bị tóm. Johan hai tay cầm lấy Tô Phục vai kích động nói. Ta hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi đem Diệu Sệ cứu ra, ngươi muốn ít nhiều ta đều sẽ muốn làm phương pháp cho tới cho ngươi. Mạch Sung. Tô Phục hỏi. Johan gật gù, không sai, Diệu Sệ chính là Mạch Sung. Vậy cần phải dành thời gian. Tô Phục nói xong trực tiếp xoay người mở cửa biến mất. Johan thở dài một hơi. Trước Tô Phục không thấy cái này Mạch Sung, phỏng chừng hẳn là cái này một hai ngày mới đến, hơn nữa dĩ nhiên lập tức liền vùi đầu vào nhiệm vụ ở trong. Cái tên này không đơn giản. Phim truyền hình bên trong hắn bị bắt được sau đưa đi xẻn tì nổ lính gác cấp dưới cơ cấu thực thi chó săn kế hoạch ở trong. Chó săn kế hoạch là một cái phi thường tà ác kế hoạch, dùng phi thường vô nhân đạo thủ đoạn tẩy não khống chế người biến dị, dùng người biến dị tiêu diệt người biến dị. Mà ở tiền kỳ Mạch Sung phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì Mạch Sung năng lực tiến hóa. Từ chỉ là khiến hệ thống điện lực mất đi hiệu lực biến thành làm cho người biến dị năng lực mất đi hiệu lực, bởi vậy giúp đỡ chó săn kế hoạch bắt lấy rất nhiều mạnh mẽ người biến dị. Mà gã bên trong một cái nào đó bình hành vũ trụ, Eastman theo người biến dị huynh đệ hội chính là bị chó săn kế hoạch đổ sát. Cho tới thế giới này, Tô Phục cũng hoài nghi trừ giáo sư ít theo mạ gỗ hữu hạn mấy người, những người khác e sợ đều có khả năng là bị chó săn kế hoạch cho bắt, hoặc là giết, hoặc là cắt miếng N. Nghiên cứu. Chó săn kế hoạch theo xẻn tín nổ kế hoạch đều là dùng để đối phó người biến dị. Chỉ bất quá xem như hai loại phương hướng. Người biến dị thu xếp trung tâm. Tuy nhiên trước đây không lâu Johan bọn họ đột tập nơi này, thế nhưng hiện tại rối loạn cũng đã bình phục, thậm chí còn tăng phái không ít nhân thủ, hỏa lực thay đổi mạnh. Hơn nữa, Tô Phục còn nhìn thấy Sentinel lính các người. phản ứng rất nhanh mà. Cái này tư thế tuyệt đối không giống như là đang mở tình huống, trái lại càng giống là ở phòng bị Johan bọn họ trở lại cứu người. Chương 35, Sadokakiti. Trừ Sentinel lính gác đặc công, rất nhiều Sentinel cũng ở phụ cận, cái này tư thế nếu như Johan bọn họ tới cứu người 89 phần 10 muốn toàn quân bị diệt, dù sao người biến dị tổ chức ngầm chiến lực liền mấy cái như vậy, Johan theo Lona, nếu như chờ giao ăn đến vậy có thể tính toán một cái, những người khác có thể bỏ qua không tính. Dị không gian, Tô Phục lưng thứng Du Hy đỉnh đi vào bắt đầu tìm kiếm mạch sung. Người biến dị thu xếp trung tâm, trên danh nghĩa là thu xếp người biến dị trên thực tế chính là ngục giam, dù cho trước Johan bọn họ tới cứu đi mấy cái người biến dị, nơi này giam giữ người biến dị số lượng vẫn không ít. Trong phòng giam, từng cái người biến dị ăn mặc quần áo tủ, mang theo sáng lam quang vòng cổ. Đồ chơi này có thể ức chế người biến dị năng lực. Trước Tô Phục cứu mấy người kia cũng mang đây, hơn nữa phía trên này công năng không ít, có thể truy tung vị trí, cũng có thể phóng thích địa giật. Vì lẽ đó Tô Phục dẫn bọn họ đi cái kia không tìm được phòng thí nghiệm, để vì tớ muốn làm phương pháp đem đồ chơi này dỡ xuống, nghiên cứu một chút nó nguyên lý. Tiện thể nhắc lên, mỗi người 5 vạn đô la Mỹ cũng không phải là tùy tiện nói một chút, bọn họ không, nên còn có người nhà hoặc là bị tóm trước lưu lại tiền tài, làm người biến dị không có mấy người hội ngốc đến đem tiền đặt ở ngân hàng, trên căn bản đều là tiền mặt chiếm đa số, vì lẽ đó đang nghiên cứu vòng cổ thời điểm, dù kỳ ổ có thể thuận tiện đi thu món nợ. Trước Tô Phục chính là cho dù kỳ ổ gọi điện thoại, làm cho nàng nghiên cứu một chút người biến dị thu xếp trung tâm phụ cận lộ tuyến cùng với đem vũ khí giúp mình đưa tới, lúc đó rủ kỳ ổ đến là muốn lưu lại hỗ trợ, bất quá bị Tô Phục phái trở lại để vì tợ sớm chuẩn bị. Hoảng sợ, căng thẳng, chết lặng. Những tù phạm này giống như là sủng vật thu nhận giúp đỡ bị chúng cầu cầu một dạng, không biết tương lai sẽ thế nào. Từng gian phòng giam đi tới cũng không nhìn thấy mạch sung, sẽ không như thế nhanh liền rời đi chứ. Tô Phục cau mày cảm thấy bọn họ rời đi tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh lên một chút. Tô Phục lại tiến vào một cái phòng giam. Mới vừa vào đến liền phát hiện cái này phòng giam tựa hồ có hơi đặc biệt, gian phòng tựa hồ từ đặc thù chất liệu chế tác mà thành, trung gian nằm trên giường bệnh một người, bởi vì góc độ quan hệ thấy không rõ lắm răng rớp, chỉ có thể nhìn thấy người này hai tay hai chân cũng bị cố định ở giường bệnh thiết hoàn bên trên. Loại này đẳng cấp rõ ràng vượt qua những người khác. Chẳng lẽ là mạch sung? Bước nhanh đi tới hướng về giường bệnh nhìn lại, kết quả lại làm cho Tô Phục có chút bất ngờ. Cũng không phải mạch sung, mà là một người phụ nữ. Nữ nhân này tên là Kitty, danh hiệu Sạ Đạo Cát. Ác ma đảo sự kiện sau điện ảnh cũng không có biểu thị nàng hướng đi, mai cho đến lịch chuyển tương lai thời kỳ nàng xuất hiện ở bên người, lấp lóe loại người trong đội ngũ, thông qua năng lực trợ giúp tiểu đội vẫn tránh né Sentinel truy sát, cuối cùng càng đem họ vợ gìn đưa trở về đi qua lịch chuyển tương lai. Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được nàng, nàng dĩ nhiên cũng bị bắt. Cứu xạ đặc cật có thể có ích lợi gì? Xuyên việt thời gian. Đây là Tô Phục trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến, xạ đặc cật có thể khiến người ta tinh thần xuyên việt thời gian, đây là một loại chiều sâu khai phá năng lực. Ở thêm vào nàng có thể mang chính mình biến thành tương tự phần tử hóa một dạng xuyên thấu bất kỳ vật thể, cái này theo quả doa doa no mi một số hiệu quả có chút tương tự, có lẽ có thể lấy làm gương địa phương. Không hề kinh nghiệm nhắm mắt làm liều cũng không phải làm phương pháp. Mà những người khác năng lực cùng mình cũng không tiếp cận, gần gũi nhất hẳn là lấp lóe, chỉ tiếc hiện tại còn không biết lấp lóe ở đâu. Vì lẽ đó, cứu. Nghĩ tới đây, Tô Phục trực tiếp mở cửa đi ra. Kitty vẫn nhắm mắt lại xem ra tựa hồ là ở đang ngủ mê man, nhưng trên thực tế nàng là tỉnh táo. Làm Tô Phục mở cửa đi ra nàng cũng cảm giác được, vất vả quay đầu nhìn sang. Ngươi. Nhìn thấy Tô Phục từ trong nhà đi ra, Kitty hơi ngẩn người theo sát lấy cấp thiết nói. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi tốt nhất đi mau. Có quản chế. Tô Phục theo hỏi. Kitty vội vàng nói, không đơn thuần có quản chế còn có sinh vật cảm ứng nghi, chỉ cần xuất hiện ở gian phòng này lập tức liền sẽ có không hề có một tiếng động cảnh báo vang lên, đồng thời mở ra năng lực ức chế, để ngươi mất đi năng lực. Hơn nữa còn có. Kitty lời còn chưa nói hết gian phòng vách tường đống nhiên sáng lên, từng mảng ánh sáng màu lam tựa hồ để gian phòng biến thành đại dương màu xanh lam. Năng lực ức chế, theo vòng cổ hiệu quả là một dạng chứ. Tô Phục không lên tiếng ngón tay hơi động động, một tấm nhỏ môn nơi tay một bên xuất hiện. Tô Phục cười. Xem ra loại năng lực này ức chế hẳn là nhằm vào ít gen mà phát triển nghiên cứu, đối với ác ma quả thực năng lực không có hiệu quả. Một tay cầm thương, một tay cầm ra tam lang thứ. Tô Phục nhìn về phía Kitty cái cổ. Cái này vòng cổ chất liệu xem ra nên rất rắn chắc. Làm không cẩn thận nói có thể sẽ thương tổn được Kitty. Ầm. Tô Phục giơ tay quay về Kitty trên cổ tay thiết hoàn chỉ dùng một thương. Viên đạn lại bị trong nháy mắt văng ra, mà thiết hoàn liền cái dấu vết cũng không có để lại. Vô dụng, đây là ạ đạ men sùm chế thành, hơn nữa trung gian có gai tách ra động mạch xuyên thấu ta xương sọ. Kitty tuyệt vọng nói. Ầm. Môn đông nhiên mở. Tô Phục không hề liếc mắt nhìn, hướng thẳng đến cửa phương hướng kéo cò súng. Chương 36, bây giờ nói thật xin lỗi, sớm một chút. Ầm. 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 Môn vừa mới mở ra, Sentinel lính gác người chưa kịp xông tới liền trực tiếp bị nổ đầu. hay là không ngờ rằng lẻn vào đi vào địch nhân dĩ nhiên hội như vậy dứt khoát nổ súng, hơn nữa thương pháp đã vậy còn quá chuẩn. Ở vài tên đặc công bị nổ đầu về sau, người phía sau dĩ nhiên không có lập tức phản ứng lại lại bị Tô Phục giết chết mấy cái, hay là xẹn tí nổ vọt vào còn lại đặc công mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lần này gặp phải địch nhân cũng không phải là trước đây những người biến dị kia, vừa thấy được xẹn tí nổ lính gác chân trước hết mềm. Như nện bò trùng một dạng xẹn tí nổ nhanh chóng tràn vào gian phòng, vừa tiến đến sau liền hướng về Tô Phục nào tới. Ẩm. Tô Phục một mặt lùi về sau, một mặt giơ tay nhắm vào. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào xẹn tí nổ trên thân lại bị nhanh chóng văng ra, tuy nhiên không biết xẹn tí nổ chất liệu, nhưng hiển nhiên súng lục uy lực nên vô pháp phá hủy xẹn tí nổ. Viên đạn chỉ là thoáng cách trở xẹn tí nổ tốc độ, tiếng súng hạ xuống xẹn tí nổ lần thứ hai xông lại. Tay phải Tam Lăng thứ hơi nhất chuyển hướng về nhào tới xẹn tí nổ trong nháy mắt đâm xuống. Xì xì. Xẹn tí nổ bị đập xuống đất toàn bộ bị đâm xuyên, thân thể lập lòe mấy lần điện quang rất nhanh bất động. Bất quá xẹn tí nổ cũng không chỉ một đài, rất nhanh còn lại xẹn tí nổ xông lại. Tô Phục rất nhanh lùi về sau. Ẩm. Tô Phục cảm giác được mình đã dựa vào ở trên vách tường, không thể lui được nữa. Tựa hồ là biết rõ Tô Phục đã không thể trốn đi đâu được, Sentinel không có tiếp tục xông lại, mà là bắt đầu tụ tập bao vây. Phía trước, hai bên, đỉnh đầu. Lít nha lít nhít. Chỉ ít hơn 10 cái Sentinel đem Tô Phục vây, đồng thời mặt sau còn có mấy tên cầm thương đặc công nhắm ngay Tô Phục. Đúng không lên? Kitty viên mắt hơi ửng hồng, không ngừng được trong lòng áy náy. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn là muốn cứu mình mới rơi vào như vậy xuống sân, hắn đã không có cơ hội chạy đi, kết quả chỉ có một con đường chết. Tô Phục nhìn về phía Kitty bỗng nhiên cười. Bây giờ nói thật xin lỗi, còn sớm điểm. Dứt tiếng, Tô Phục chậm rãi cầm trong tay thương ném đi, ngẩng đầu nhìn một chút những cái xẹn tì nổ lính gác đặc công, lại nhìn Kitty, tay trái hơi nhấc lên thả ở trên vách tường. Đây là muốn đầu hàng sao? Xẹn tì nổ lính gác người hơi thở một hơi, vừa định để Tô Phục đem cái kia kỳ dị quái đạn vũ khí cũng ném xuống. Kết quả vào lúc này, Tô Phục phía sau chợt xuất hiện một cánh cửa. Nơi đó làm sao có khả năng có môn? Ở xẹn tì nổ lính gác cùng Kitty kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Phục mỉm cười lùi về sau tiến vào trong môn phái, tiện tay đóng lại môn. Https, môn. Như vậy làm sao có khả năng có môn? Làm sao mẹ hắn khả năng có môn? Đáng chết, vậy khẳng định là hội hắn biến chủng năng lực, hắn năng lực làm sao vẫn còn ở. Nhìn biến mất môn cùng Tô Phục, Sentinel lính gác người hoàn toàn là vô ý thức nổ súng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Viên đạn dồn dập đánh ở trên vách tường. Kitty khiếp sợ trợn mắt lên, sao có thể có chuyện đó? Tại sao hắn năng lực vẫn còn ở hắn? Là ai? Ẩm. Cẩn trọng điếc hai súng bắn tỉa âm thanh đột nhiên vang lên, một cái đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Nơi nào? Ở đâu nổ súng? Những người còn lại vô ý thức nhìn chung quanh, nhưng căn bản không có nhìn thấy Tô Phục, càng không có nhìn thấy hắn là ở nơi nào nổ súng. Ẩm. Lại là một tiếng súng vang, huyết hoa phun tung tóe, một tên đặc công mang theo khó có thể tin ánh mắt chậm rãi ngã xuống đất. Ở đâu? Cái này biến chủng tạp chủng, biết, đến cùng ở đâu nổ súng? Đi ra, có bản lĩnh đi ra. Một cái đặc công phẫn nộ rêu rao lên, đáp lại hắn là một tiếng súng vang. Mồ hôi lạnh theo thái dương chạy xuôi xuống, xén tí nổ lính gác đặc công lẫn nhau dựa lưng vào nhau hình thành vô tử giác trận hình phòng ngự, con mắt liền nháy cũng không dám nháy gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mình. Quá ngột ngạt, thật đáng sợ. Tô Phục liền như là xuất quỷ nhập thần thích khách, hoàn toàn không nhìn thấy như ma chơi, căn bản không biết hắn ở đâu, căn bản không biết hắn hội ở nơi nào nổ súng. Vô hình áp lực càng lúc càng lớn. Bọn đặc công lưng tựa lưng, Sentinel ở trong phòng nhanh chóng bò sát tựa hồ chờ đợi Tô Phục xuất hiện, dành cho nhất kích chí mệnh. Bên ngoài phòng, lít nha lít nhít binh lính theo đặc công đã vào chỗ, làm tốt bất cứ lúc nào đột tập đi vào chuẩn bị. Chỉ là thông qua quản chế nhìn thấy bên trong tình huống về sau, nhân kiệt phụ trách tù dùng nạp tạm thời còn chưa muốn manh động. Điều tra rõ ràng thân phận của hắn sao? Rẽ nở hướng về bên người hỏi. Điều tra rõ ràng. Thân môn, châu Á người, thân phận nghi ngờ lính đánh thuê, chứ không có tin tức gì theo thân phận, quang thời gian trước đã từng xuất hiện ở Nhật Bản. Ở tầng tầng bảo vệ cho thần không biết quỷ không hay giết cực đạo hắc bang thủ lĩnh. Người biến dị, nghi ngờ nắm giữ có thể xuyên qua không gian năng lực đón đến, người kia lại nói, trước 9 tên phạm nhân bị cướp đi, không cánh mà bay, rất có thể chính là hắn làm. Lính đánh thuê sao? Xuyên việt không gian dẹt nở vô ý thức sờ sờ chính mình đầu trọc, ngẫm lại hướng về gian phòng đi vào. Chương 37, ta là lính đánh thuê, không phải là anh hùng. Dẹt nở có thể cảm giác được trong phòng bọn đặc công loại kia ngột ngạt theo sát cái, nhìn mặt đất bị nổ đầu thi thể, dẹt nở cất giọng nói, ngươi gọi thần môn đúng không, lính đánh thuê? Tuy nhiên ta không biết ngươi lần này thu bao nhiêu thù lao, nhưng đây là một lần thâm hụt tiền sinh ý bởi vì ngươi đã trở thành sẹn tín nổ lính gác số một mục tiêu, mặc kệ trốn ở đâu, chúng ta đều biết tìm tới ngươi. Rẽ nở liếc mắt nhìn Kitty, tiếp tục nói, vung tha đi, ngươi là cứu không đi nàng. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, hay là còn có thể nhiều hưởng thụ chốc lát thế giới này. Đi thôi, ngươi đi nhanh đi. Kitty theo hô. Môn. Đông nhiên ở rẽ nở xuất hiện trước mặt. Rẽ nở phía sau đặc công trong nháy mắt khẩn trương lên, Dẹt Nở hơi xua tay ra hiệu bọn họ để xuống xuống. Tô Phục từ trong nhà đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, quan sát lẫn nhau. Tô Phục đống nhiên cười. Ta biết do ngươi. Con gái ngươi xem như bị người biến dị hại chết, vì lẽ đó ngươi mới có thể như thế cửu thị, căm hận người biến dị. Nếu như ngươi nghĩ nói người biến dị cũng chia tốt xấu, như vậy ngươi hay là đừng nói. Dẹt Nở sắc mặt biến âm trầm, lạnh giọng nói. Tô Phục lắc đầu nói, trên chiến trường nói thiện lương đó chính là tàn nhẫn đối với mình, ta chỉ là muốn nói. Ngươi sợ. Ta sợ. Dẹt Nở phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười một dạng. Vâng, ngươi sợ. Tô Phục nhưng chăm chú nói, ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi sợ bọn họ chết, người chết. Ngươi lo lắng là đúng, bởi vì ta thật hội giết người. Ân, điểm này ngươi cũng đã biết rõ. Ngươi biết không? Ta vốn là muốn giết chỉ riêng này, những người này sau đó sẽ rời đi, nhưng đã ngươi đi ra, như vậy. Chúng ta đàm luận điều kiện đi. Ta muốn nàng cùng với một cái tin. Đáp ứng, ta liền rời đi. Tô Phục chỉ cái tì, nhìn Dẹt Nở nói. Dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là Dẹt Nở còn chưa nói, phía sau một cái đặc công có thể là bởi vì lúc trước quá sợ sệt hiện tại rốt cục chậm lại đây, không nhịn được la lớn. Lời còn chưa nói hết, liền gặp được Tô Phục mãnh liệt giương tay. Hờ tờ 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 S Tam Lăng Thứ bay thẳng đi ra ngoài. Xì xì. Tam Lăng Thứ đâm thủng đặc công trên thân áo chống đạn, đâm vào thân thể, sức mạnh khổng lồ để hắn ngửa ra sau ngã xuống đất. Đáng chết. Dẹt Nở loại người vô ý thức liền giơ súng nhắm ngay Tô Phục. Các ngươi tốt nhất có thể trực tiếp giết ta, một khi ta không chết, chân trời góc biển, mặc kệ trốn đến nơi nào ta đều hội giết sạch các ngươi. Tô Phục nhàn nhạt mở miệng. Khả năng cũng sẽ bao quát các ngươi bằng hữu, người nhà. Dẹt Nở hơi nhíu mày, phất tay ra hiệu những người khác chớ làm loạn, chậm rãi để súng xuống. Dẹt Nở không sợ chết, thế nhưng Tô Phục uy hiếp để hắn có chút kiêng kỵ, nhất là ở không thể biết rõ Tô Phục năng lực tại sao không có mất đi hiệu lực tình huống. Ta sẽ không cùng ngươi thỏa hiệp. Dẹt Nở nói. Tô Phục ha ha cười cười không lên tiếng, chỉ là chậm rãi khom lưng trên đất sờ một chút. Sau một khắc, trên mặt đất đống nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đứng dậy, ngẩng đầu, Tô Phục nhìn Dẹt Nở nói, ngươi nói, nếu như ta đem cái này môn làm to lớn hơn nữa điểm sẽ như thế nào? Tòa nhà này có thể sẽ trực tiếp rơi vào. To lớn hơn nữa điểm đây, có thể sẽ là một tòa thành thị. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ở các ngươi không nghĩ tới đối phó ta vạn toàn nắm chắc trước, tốt nhất hay là chăm chú cân nhắc ta đề nghị. Ngươi làm như vậy hội hại chết người vô tội. Dẹt Nở hô. Tô Phục nói, ta lại không ràng buộc, duy nhất quan tâm chính là ta tính mạng của mình. Nếu như ta sinh mệnh cũng chịu đến uy hiếp làm sao có khả năng còn sẽ quản người khác chết sống. Đó là anh hùng làm việc, mà ta chỉ là lính đánh thuê. Còn có. Đây cũng không phải là đất nước ta, không phải sao. Dẹt Nở vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đều sắp muốn bước lên lửa. Vì lẽ đó ta chán ghét người biến dị. Hắn cắn răng thấp giọng nói. Tô Phục cười. Vì lẽ đó, phiền phức vị kia huynh đệ trước đem ta vũ khí trả lại cho ta. Yên tâm rút đi, hắn đã chết. Tô Phục cười hướng một người trong đó đặc công hô một tiếng. Cái kia đặc công phẫn nộ thờ ơ không động lòng, Tô Phục không phản đối nhìn về phía Dẹt Nở. Cho hắn. Dẹt Nở cắn răng nói. Đặc công cẩn thận từng ly từng tí một rút ra Tam Lăng Thứ, bất đắc dĩ chậm rãi hướng đi Tô Phục. Vậy thì đúng mà. Tô Phục cười nhận lấy còn vô vô đặc công vai, nhìn Dẹt Nở hướng về kịch tỷ phương hướng hơi dương dương đầu. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Dẹt Nở nhìn về phía Tô Phục. Ta nhất định sẽ truy sát ngươi, nhất định. Hừm, ta rất chờ mong. Tô Phục vừa cười vừa nói. Dẹt Nở hít sâu một cái đi tới kịch tỷ giường bệnh bên, cũng không biết rằng làm cái gì, liền gặp được Thiết Hoàn mở ra. Thiết Hoàn trên mang theo đâm, đỏ tươi một mảnh. Kịch tỷ cổ tay, cổ chân cũng bị đâm xuyên, máu me đầm địa. Còn có thể đi sao? Tô Phục hỏi một câu. Kịch tỷ cắn răng, nhẫn nhịn đau, dãy rủa chậm rãi hạ xuống, sau đó chậm rãi hướng đi Tô Phục. Chỉ bất quá vài bước khoảng cách, mặt đất đã nhuộm đỏ một mảnh. Trước có người đột tập nơi này, các ngươi bắt đến một cái, người ở đâu? Tô Phục hơi về phía trước tiếp được Kitty, kéo Kitty eo làm cho nàng dựa vào trên người mình, sau đó nhìn về phía Dẹt Nở. Chương 38, nàng là Itman. Lúc ta tới đợi nơi này đã thanh lý xong, ta nhiệm vụ chỉ là phòng ngừa có còn lại người biến dị tới cứu người. Còn ngươi nói người đã bị đánh gục, thi thể bị mang đi. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng Dẹt Nở mới lên tiếng nói. Đừng hỏi ta thi thể được đưa đến đi đâu, bởi vì ta cũng không biết rằng. Hiện tại, ngươi có thể đi. Tô Phục híp mắt nhìn Dẹt Nở cố nén lửa giận dáng vẻ, hắn hẳn là thật không biết. Chó săn kế hoạch vẫn còn bảo mật giai đoạn, mặc dù có rất khó lường loại người sẽ bị định kỳ áp giải đi qua, nhưng cũng không ai biết rõ cụ thể làm cái gì, chỉ sẽ cho rằng là chuyển đến một cái khác mức độ bảo mật càng cao hơn ngục giam mà thôi. Vì lẽ đó, Dẹt Nở nói không biết cái kia hẳn phải là thật không biết. Chó săn kế hoạch người nên so với Dẹt Nở đến trả nhanh, còn mạch sung khẳng định còn chưa có chết. Trước mắt lại không cái gì thích hợp thời cơ tiếp tục tìm. Như vậy, gặp lại đi. Biết. Nhất định sẽ hẹn gặp lại. Dẹt Nở cắn răng nói. Tô Phục cười phất tay ở bên cạnh mở cửa, đỡ Kitty đi vào. Theo cửa đóng lại, Dẹt nở khi đối không khí oán hận vung năm đấm đầu. Pháp khắc, pháp khắc, pháp khắc. Phẫn nộ, không cam lòng. Đặc công tổn thất nặng nề, người còn bị cứu đi, nhất làm cho Dẹt nở không thể tiếp thu chính là hắn không thể không để cho chạy đối phương. Hắc. Tô Phục thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dẹt nở quay đầu nhìn lại liền gặp được môn lần thứ hai mở, Tô Phục chỉ trước hắn ném xuống đất cây súng kia. Phiền phức đưa một hồi. Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Dẹt nở là cố nén không có bạo phát, đi tới đem thương nhặt lên ném về Tô Phục. Ngươi nhớ kỹ, ta. Chờ ngươi bắt đến ta lại nói dọa đi. Tô Phục không phản đối vung vung tay. Cửa đóng lại, biến mất không còn tăm hơi. Dị không gian, Tô Phục đem vũ khí thu cẩn thận liếc mắt nhìn Kitty. Kitty trạng thái rất xấu, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể ngất đi. Không lưng, đưa tay, một cái công chúa ôm, Tô Phục sẽ có một ít xảo Kitty trực tiếp ôm vào trong ngực. Kitty miễn cưỡng nhìn về phía Tô Phục suy yếu nói, ngươi. Đừng nóng nội, ngươi hội trả giá thật lớn. Tô Phục vừa cười vừa nói, ôm Kitty trực tiếp về nhà. Phòng dưới đất bên cạnh, không còn ở trong phòng thí nghiệm. Được cứu đi ra 9 cái người biến dị đàng hoàng dừng lại ở một bên, trên cổ vòng cổ đã bị hái xuống. Tuy nhiên mạ dị cổ bên kia thiết bị còn không có co đưa tới, thế nhưng vị tợ đã bắt đầu đơn giản nghiên cứu. Tô Phục mang theo hôn mê Kịch Tỷ trở về hướng về có chút bất ngờ vị tợ nói, hỗ trợ xử lý một chút. Vị tợ trước đem Kịch Tỷ vòng cổ hái xuống, kiểm tra một chút nàng thương thế, vấn đề không lớn, chỉ cần tốt tốt điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục, ta trước tiên giúp nàng đem vết thương ngừng lại. Nàng là ai vậy? Vị tợ một mặt xử lý Kịch Tỷ vết thương một mặt hỏi. Eastman. Tô Phục nói. Nàng là Eastman. Vì vợ lăng một hồi, cái kia 9 cái người biến dị cũng kinh ngạc nhìn về phía hôn mê Kitty. Cái này xem ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, rất suy yếu nữ sinh dĩ nhiên là Eastman. Dù kỳ ổ còn chưa có trở lại. Cũng nhanh chứ. Vì vợ thuận miệng ứng một câu, sau đó liền gặp được dù kỳ ổ đã đi tới phòng dưới đất. Tô Phục mở cửa để cho nàng đi vào, chỉ thấy dù kỳ ổ cong lấy một cái túi du lịch, căng phòng dáng vẻ. Cũng thu được. Dù kỳ ổ hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù. Được, ta trước tiên dẫn bọn họ rời đi, những chuyện khác trở lại hăng nói. Các ngươi, đi theo ta. Tô Phục hướng về cái kia 9 cái người biến dị nói một tiếng, ở dị không gian bên trong mang theo bọn hắn đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Từ người biến dị thu xếp trung tâm cứu ra người đã sắp xếp cẩn thận, Johan, Lona, Sa, Sunny ạ có chút lo lắng chờ đợi. Tô Phục trở về. Sunny ạ bỗng nhiên nói một tiếng, lại đến bên cạnh xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục mang theo cái kia 9 cái người biến dị đi ra. Người cho các ngươi mang tới, các ngươi thu xếp một chút đi. Sunny ạ hướng về cái kia 9 cái người biến dị gật gù đem bọn hắn mang đi. Johan khẽ run, hắn không nhìn thấy mạch sung. Liệu sẽ hắn tất cả mọi người mơ hồ đoán được, Lô Nạ hít sâu một cái hỏi. Ta đi thời điểm cái sẽ đã bị rời đi, Sentinel lính gác người nói hắn bị đánh gục thi thể bị mang đi. Tô Phục một mặt nói một mặt nhìn về phía Johan, Johan cầm thật chặt nắm đấm. Bất quá. Bất quá. Johan mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Tuy nhiên làm sao? Hắn rất có thể không chết, chỉ là không biết bị mang nơi nào đi, vì lẽ đó các ngươi vẫn có thời cơ gặp lại được hắn, nếu như ta có manh mối sẽ thông báo cho các ngươi. Thật. Johan nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẳng định gật gù, điều này làm cho Johan cuối cùng là dễ chịu điểm. Đúng, đây là ngươi thù lao. Lô Nạ đưa tới một cái ví cầm tay. Nơi này là 5 vạn đô la Mỹ, tuy nhiên ngươi làm việc theo vừa bắt đầu nói cẩn thận cũng không giống nhau, nên một điểm, thế nhưng ngươi biết, hiện tại xác thực không có nhiều tiền như vậy, chờ điều kiện tốt chút hội tiếp tế ngươi. Được. Tô Phục đến phải không quan tâm, ngược lại hắn đã ngoài ngạch kiếm lời một bút. Chương 39, hảo tâm tình cùng thù lao. Mặc dù biết mạch sung khả năng không chết, nhưng vẫn để người biến dị tổ chức ngầm tâm tình biến xuống rất thấp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tổn hại nhân thủ. Tô Phục đến là cảm thấy rất bình thường, bọn họ nếu dự định trợ giúp người biến dị thành lập người biến dị tổ chức ngầm nên dự liệu được sẽ có tổn thất. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không nói gì, chỉ là an ủi vài câu liền về nhà. Trong nhà, Tô Phục đi trước phòng dưới đất mở cửa. Tướng môn duy trì ở để vì tợ theo dù kỳ ổ có thể tự do ra vào, sau đó đi lên lầu chạy tắm rửa. Cả người lỏng lẻo phao trong bồn tắm, Tô Phục nhắm mắt lại khỏe miệng dương lên. Tâm tình coi như không tệ. Chứ người biến dị tổ chức ngầm cái kia 5 vạn đô la Mỹ, 9 người này thấp nhất cũng là 5 vạn đô la Mỹ, thêm nhất lên nhưng chỉ có 50 vạn. Hơn nữa còn cứu Kitty, mặc dù tại sẽ tín nổ lính gác cái kia đăng ký bất quá cũng không lo lắng, chỉ cần bị chưa bắt được, còn lại căn bản không cần lo lắng. Huống chi mình còn có vũ khí hạt nhân đây. Chỉ cần chờ xả mũ rỉ bạc khải giáp đưa tới, vậy thì thật chỉ có thể là hắn uy hiếp người khác uy hiếp không hắn. Ác ma quả thực theo ít gen không giống, cho nên đối với chờ ít gen thủ đoạn chính mình không cần lo lắng. An qua ác ma quả thực người sẽ bị đại hải chán ghét trở thành vịt lên cạn vô pháp bơi lội, chứ nước biển, phổ thông nước, sông ngòi hoặc là suối nước nóng che đậy quá nửa người cũng sẽ có tương tự hiệu quả, thế nhưng hiện nay cũng không có cái gì cảm giác khó chịu cảm giác. Nói cách khác, chính mình cũng không có ác ma quả thực tác dụng phụ. có thể là bởi vì xuyên việt hoặc là chính mình được phương thức không giống. Dù sao trong game cũng không có có biển nước hoặc là ta mở rửa tràng cảnh giả thiết, một cái game mobile còn không có như vậy chân thực, vì lẽ đó mình cũng không có tác dụng phụ sao. Tuy nhiên cho dù có tác dụng phụ cũng không dùng cái gì, mình có thể bất cứ lúc nào mở cửa tiến vào dị thế giới tránh khỏi tình huống như thế, nhưng không có tác dụng phụ đương nhiên càng tốt hơn. Phao hơn 10 phút, Tô Phục lúc này mới lau khô thân thể mặc quần áo tử tế đi ra. Trong phòng khách, vì vợ theo rủ kỳ ô đều tại, Tô Phục đi qua ngồi xuống đem rủ kỳ ô ba lô lấy tới đổ ra. Có bao nhiêu? 72 vạn. Rủ kỳ ô nói. Nhiều như vậy. Tô Phục có chút bất ngờ. Rủ kỳ ô gật gù, có mấy người tiền dư không ít, xin nhờ ta nhất lên lấy tới tốt giữ lại sau đó dùng tự nhiên cũng phải cấp điểm thủ tục phí. Nói không sai. Tô Phục gật gù. Những người này không có cơ hội lại trở về lấy tiền, dù han bọn họ hẳn sẽ sắp xếp bọn họ nhập cư trái phép rời đi, có chút tiền kể bên người luôn là tốt. Tính cả người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia 5 vạn, tổng cộng là 77 vạn. 5 vạn còn phong khoản, 2 vạn giữ lại bình thường chi tiêu. 50 vạn quy ta, mỗi người các ngươi 10 vạn, có vấn đề sao? Chia tiền. Tô Phục không có ý định độc chiếm, vì tự cung cấp kỹ thuật trợ giúp, dù kỳ ổ có thể chấp hành một ít ngoại phái nhiệm vụ, nói thí dụ như lần này lấy tiền một dạng. Mỗi người đều có giá trị cũng phát huy tác dụng. Mặc kệ các nàng xem không vừa ý, có cần hay không, nhưng đây là một cái hợp tác nên có thái độ. Vì vợ theo rủ kỳ ổ hai người không có ý kiến. Ba người chia xong tiền, Tô Phục hướng về vị vợ hỏi, kỳ tì thế nào? Còn không có tình đây, ngươi có thể đi nhìn. Vì vợ chỉ trên lầu gian phòng, Tô Phục đứng dậy đi tới. Đẩy cửa tiến vào gian phòng, kỳ tì che kín chăn vẫn còn ở mê man, bất quá vai lộ ở bên ngoài, loại này còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác để Tô Phục nhìn nhiều vài lần. Vừa đi tới bên cạnh nàng, Kitty nhẹ nhàng rên một tiếng mở mắt ra tỉnh lại. Đây là nơi nào? Kitty hỏi. Nhà ta. Tô Phục đi tới bên cạnh ngồi xuống nói, thân thể ngươi không có gì đáng ngại, chỉ cần tốt tốt điều dưỡng một quãng thời gian liền có thể khôi phục, khoảng thời gian này ngươi liền an tâm ở nơi này. Ngươi. Kitty dãy rủa muốn lên. Ta còn không biết ngươi tên gì. Kitty cái này vừa đứng lên, chăn tự nhiên tuột xuống rơi. Kết quả. Kitty vội vàng đưa tay kéo lên chăn ngăn trở chính mình. Hành động này không để cho nàng cấm đau hút vào ngụm khí lạnh, cũng nhìn thấy trên cổ tay bị xử lý qua vết thương. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng xem vẫn thật rõ ràng. Tô Phục cũng không có bất kỳ cái gì lúng túng, Kitty cũng chỉ là ngăn trở chính mình hơi có chút không tự nhiên. Ta tên Tô Phục, thần môn chẳng qua là ban đầu thuận miệng thay thế hảo, ngươi có thể cho rằng là ta, cũng có thể cho rằng cái này tiểu đội, tổ chức cũng có thể. Đã ngươi đã tỉnh, như vậy đến nói chuyện thù lao sự tình đi. Ngươi muốn cái gì? Kitty nhìn về phía Tô Phục hỏi. Kinh nghiệm. Ta muốn ngươi kinh nghiệm. Ngươi và ta năng lực có nhiều chỗ rất tương tự, hay là ngươi kinh nghiệm có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp? Chỉ là như vậy. Không cần tiền, cũng không cần. Đừng. Kitty tự động túi đầu nhìn chính mình, có chút không xác định hỏi. Chỉ là như vậy. Tô Phục minh bạch Kitty ý tứ, nhưng cũng khẳng định gật gù. Tiền. Hắn có thể kiếm lời. Nữ nhân. Hắn đương nhiên cũng cần, là một người huyết khí phương cương, đồng thời đối với tại nhiệm vụ thời điểm chịu đựng sinh tử áp lực lính đánh thuê tới nói, nữ nhân hắn đương nhiên cần. Thế nhưng hắn biết rõ chủ thứ. Chỉ có năng lực mạnh, mới có thể kiếm được tiền, mới có thể có nữ nhân, mới có thể hưởng thụ tất cả những thứ này. Chương 40, mạ gì cổ đến. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ trạng thái tốt lại nói. Nhìn thấy Kitty gật đầu đáp ứng, Tô Phục cũng không thể nóng lòng nhất thời, dù sao nàng hiện tại trạng thái không tốt lắm. Dặn vài câu làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi, Tô Phục xoay người về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Ánh mặt trời tùy ý. Tô Phục rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống. Dù kỳ ô ở nhà bếp làm bữa sáng, vì vợ lười biếng nằm trên ghế salon xem tivi. Nhìn thấy Tô Phục lại đây, vì vợ hơi đem chân hướng phía trong tránh ra, chờ đến Tô Phục sau khi ngồi xuống, vì vợ chân dán tại Tô Phục phía sau lưng. Người có phiền phức. Vì vợ lười biếng hướng về Tô Phục nói. Phiền phải gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Vừa trên tin tức cắm vào truyền bá một cái tin tức, một cái lệnh truy nã, liên quan với ngươi, sau đó ngươi đi ra ngoài nhưng là không còn như vậy thuận tiện, nếu như báo cáo liên quan với ngươi manh mối khen thưởng 10 vạn đô la Mỹ đây. Ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì? Vì vợ hiếu kỳ hỏi. Tô Phục điếu môi không phản đối, xuyên biệt trước hắn ở hình cảnh quốc tế cái kia lệnh truy nã cũng không ít. Không bắt được ta có cái búa nhỏ dùng. Thiết bị lúc nào có thể trở tới đây? Vì vợ lại hỏi. Cũng nhanh đi. Tô Phục bên này vừa dứt lời, điện thoại liền vang. Được, ta biết rõ. Một hồi lâu sau, Tô Phục cúp điện thoại hướng về vì vợ nói, cái này không liền đến mà. Có thể ăn cơm. Du Kỳ Ô ở nhà bếp hô. Ăn cơm trước đi. Tô Phục nói xong đứng dậy đi tới, ba người ở nhà ăn cơm. Một hồi ngươi cho Kitty đưa chút đi, dù kỳ ồ, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, mạ dị cô nói đồ vật đưa tới. Được. Tô Phục cho mạ dị cô địa chỉ cũng không phải nơi này, mà là cách đó không xa một cái bỏ đi công xưởng. Cái công xưởng này đã bỏ đi rất lâu. Tô Phục theo rủ Kỳ Ổ đến sau liền gặp được trong nhà xương rừng hai đài toa xe vận tải, cách đó không xa còn có chiếc hát sắc xe con. Xe con cửa xe mở ra, từ bên trong cho ra một người. Người làm sao cũng tới. Tô Phục có chút bất ngờ nhìn về phía Mạ Dì Cổ, còn tưởng rằng nàng là sắp xếp người đưa tới, không nghĩ tới dĩ nhiên tự mình đến. Công ty sự tình cũng xử lý gần như, hơn nữa đám này đồ vật rất trọng yếu, ta sợ ra cái gì sự cố. Mạ Dì Cổ cười tủm tỉm hướng về rủ Kỳ Ổ gật gù, rồi mới lên tiếng. Người chừng nào thì đi? 2 giờ. Buổi chiều ta còn có hội nghị nhất định phải dự họp. Mạ Dì Cổ nói. Dù Kỳ Ồ, ngươi đi trên xe kiểm tra một chút. Ngươi cùng ta qua bên kia, có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Phục ánh mắt sáng lên. Tốt. Tô Phục theo Mạ Dì Cổ hướng đi bên trong công xưởng. Cũng không lâu lắm, kiểm tra xong thiết bị dù Kỳ Ồ liền ngầm trộm nghe thấy âm thanh nào đó, hơi ngẩn người vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên sau đó đem tài xế kêu đi ra để bọn hắn cách xa một chút. 1 giờ sau, Tô Phục theo Mạ Dì Cổ mới từ trong nhà xưng đi ra. Mạ Dĩ Cổ đứng ở Tô Phục trước mặt giúp hắn sửa sang lấy y phục cổ áo, thấp giọng nói, ta đem phụ thân sự tình đẩy lên dạ cụ dạ tổ chức trên thân, còn ra ra hắn đã chết, không thể chết lại một lần. Chỉ là ta không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, ngươi vậy mà liền bị bên này cho truy nã. Nếu như cảm thấy bên này phát triển không thuận lợi, liền đến tìm ta. Tô Phục cười cười, đối với ta tốt như vậy, không sẽ yêu coi trọng ta đi. Mạ Dĩ Cổ yên nhiên nở nụ cười, hay là chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới có thể làm chính thức chính mình. Trên lệch thời gian không nhiều. Ta cũng nên đi. Hẹn gặp lại. Xe ta đã mua lại, ngươi tự mình xử lý là được. Mạ Dĩ Cổ một mặt nói một mặt hướng tài xế gật gù sau đó lên xe, xa xa tài xế rất nhanh đi tới. Chờ đến xe con rời đi, Tô Phục tiện tay mở phiến có thể chứa đựng xe vận tải tiến vào môn, kêu gọi rủ Kỳ Ô một người một chiếc lái vào trong cửa. Về đến nhà, Tô Phục đem xe trực tiếp lái vào đi, ở phòng hầm phía trên mở cánh cửa, kêu gọi vị tợ lại đây bắt đầu dỡ hàng. Thiết bị rất nặng, bận rộn đầy đủ nửa giờ mới đưa đồ vật cũng tháo xuống. Thiết bị bỏ vào không tồn tại phòng thí nghiệm, xạ mù dạy bạc khải giáp liền thả ở trong phòng khách, đương nhiên là dị không gian phòng khách. Hắn làm sao? Vì tờ hướng về dù Kỳ Ố hỏi một câu. Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về xem ra tinh thần tốt rất nhiều à, cũng không chỉ cần chỉ là đồ vật đến chứ. Mạ Dĩ Cổ cũng tới. Dù Kỳ Ố thấp giọng nói. Vì tờ đống nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách xem ra tâm tình không tệ dáng vẻ, dù sao nghẹn nhiều ngày như vậy nha. Thành thật mà nói ta còn tưởng rằng hắn sẽ tìm ngươi, hoặc là tìm ta đây. Dù Kỳ Ố hỏi ngược lại, nếu như tìm ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Xem tâm tình lạc, làm cho Mạ Dĩ Cổ cũng cứ như vậy mê còn cố ý lại đây, nên rất lợi hại đi. Vì tờ thuận miệng nói. Dù Kỳ Ố trầm mặc không nói gì. Trên lầu, Tô Phục đi tắm đi tới Kịch Tý gian phòng. Trong phòng, Kịch Tý nhìn thấy Tô Phục đi vào lên tiếng chào hỏi. Các ngươi đang bận cái gì? Ta thật giống nghe thấy phía dưới có âm thanh. Kiếm chút đồ vật mà thôi. Tô Phục vừa cười vừa nói, xem ra ngươi trạng thái khá hơn chút, như vậy tâm sự. Kịch Tý gật gù. Chương 41, năng lực dẫn dắt. Không có vòng cổ ngăn chặn Kịch Tý đã có thể bình thường sử dụng năng lực, tuy nhiên làm không quá lớn động tác, nhưng thí nghiệm giảng giải vấn đề hay là không lớn. Tuy nhiên hai người năng lực không giống, Kịch Tý có thể đem chính mình phần tử hóa xuyên việt tất cả cản trở, tại dạng này trạng thái nàng có thể tạm thời cùng vật thể không ảnh hưởng lẫn nhau tình huống dung hợp, mãi cho đến xuyên qua cản trở. Điểm này theo chính mình quả doa doa no mi có dị khúc đồng công hiệu quả, tương tự sẽ không ảnh hưởng đến vật thể bản thân theo kết cấu. Dù sao cũng là Tô Phục cứu mình. Vì lẽ đó Kịch Tý cũng không có bất kỳ cái gì bảo lưu, đem chính mình sử dụng năng lực thời điểm cảm giác nhất theo Tô Phục nói. Tô Phục còn biểu diễn một lượt năng lực chính mình, để Kịch Tý có một cái càng rõ ràng nhận thức. Bất quá đáng tiếc theo Kịch Tý tán gẫu xong Tô Phục cũng không có bị cái gì dẫn dắt, đối với năng lực khai phá không có cái gì trực quan trợ giúp. Rất xin lỗi ta không có thể giúp coi trọng ngươi. Kịch Tý có chút ấy này nói. Nếu có việc khác tình cần ta hỗ trợ, ta rất tình nguyện. Quả thật có. Tô Phục vừa cười vừa nói. Khai phá năng lực cần thời gian. Ngươi kinh nghiệm tuy nhiên tạm thời không có mang đến cho ta cái gì dẫn dắt nhưng là không phải là chẳng có tác dụng gì có, ta khả năng còn cần hấp thu, tốt tốt suy nghĩ suy nghĩ. Bất quá xác thực có một việc cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói. Ta gần nhất đang nghiên cứu làm sao chống đỡ tâm linh năng lực, ta nghĩ ở ta phương diện tinh thần chế tạo ra một cánh cửa để ngăn cản tâm linh năng lực, nhưng hiện nay còn chỉ có thể lưu vu biểu diện. Ngươi không phải là làm cho thân thể phần tử hóa sao? Nếu như không ngại, ta có thể không thể ở trên thân thể ngươi luyện tập năng lực này. Tô Phục hỏi. Ngươi nói là ở ta phần tử hóa thời điểm ở trên người ta mở cửa. Kịch Tý hỏi. Tô Phục gật gù. Kịch Tý nói, đi được là được, thế nhưng ngươi khả năng không làm được, khi ta thân thể tiến vào phần tử hóa thời điểm từ trình độ nào đó là không có thực thể, ngươi làm sao mở cửa? Thử xem liền biết. Được rồi. Kịch Tý gật gù phóng thích năng lực, sau đó giữ vững thân thể miễn cho chìm xuống. Tô Phục đưa tay sờ về phía Kịch Tý đầu, tay nhưng trực tiếp chuyển đi qua. Xem đi, ta nói rồi như vậy không được. Kịch Tý nói. Tô Phục không lên tiếng mà là chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ở cảm thụ tay không gian xung quanh. Một lát sau, Tô Phục khỏe miệng đống nhiên dương lên. Mở. Sau một khắc, Kitty không nhịn được kinh ngạc ồ một tiếng, ngay tại vừa nàng cảm giác được đầu óc mình kết cấu phát sinh biến hóa. Ngươi là làm sao làm được? Kitty kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục không lên tiếng, hắn có thể cảm giác được môn chế tạo thành công, có thể cảm giác được cùng môn trong lúc đó liên hệ. Sau một khắc, hắn thu hồi năng lực, mở miệng nói, bởi vì ngươi nằm ở phần tử hóa, tay ta có thể xuyên qua đầu người cho nên mới có thể thành công. Nhưng ta không xác định môn vị trí là không phải là ở phương diện tinh thần có thể hay không chống đối tâm linh năng lực, cũng không xác định nếu như ngươi không cần năng lực thời điểm môn kéo dài tồn tại chắc chắn sẽ đối với đại não tạo thành thương tổn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nhưng ít ra để ta có cái bước đầu phương hướng. Tô Phục cười thu tay về hơi lùi một ít cười nói, xem đi, vẫn có trợ giúp. Vậy được. Kitty cao hứng nói. Trừ cái này ra, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến một điểm. Tô Phục tiếp tục nói. Ngươi sử dụng năng lực thời điểm, bất kỳ vật lý công kích đều biết xuyên qua thân thể ngươi, hoặc là nói viên đạn loại hình. Sau đó ta liền nghĩ đến, ta cũng có thể làm như vậy. Ta có thể ở thân thể ta trên mở cửa, cứ như vậy ta liền không cần lo lắng trúng đạn. Tuy nhiên đối với phản ứng cùng mở cửa tốc độ yêu cầu rất cao, nhưng những này cũng có thể đoán luyện để bạn. Tô Phục một mặt nói, một mặt rơi vào trong trầm tư. Ở vật thể trên mở cửa muốn so với ở trong không khí mở cửa ung dung, Tô Phục trước chỉ là dùng quả doa doa no mi cho rằng một cái phòng an toàn tồn tại. Thế nhưng hiện tại chính mình hoàn toàn có thể xem Kitty làm như vậy, ở trên thân thể mình mở cửa đến để tránh bị công kích, thậm chí còn có thể kéo dài tới trên người người khác. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi nghiên cứu một chút. Tô Phục hướng về Kitty nói một tiếng, xoay người rời đi. Bất kỳ không gian cũng có tầng thứ, kết cấu, cũng tỉ như bảo đinh giải nghiêu, chỉ cần ngươi hiểu biết kết cấu theo đường vân, như vậy thì có thể càng thoải mái càng nhanh hơn nhanh đạt đến mục đích. Ở trong không khí mở cửa so với ở vật thể trên mở cửa càng khó cũng có thể là xuất phát từ nguyên nhân này. Vì lẽ đó chỉ cần đối với kết cấu nắm giữ liền có thể càng nhanh hơn càng thoải mái chế tạo môn. Vì lẽ đó, hắn cần hiểu biết kết cấu thân thể. Phương diện này vừa vặn có thí sinh thích hợp, Vịp Tờ. Chương 42, Người mẫu. Đang bận cái gì? Thiết bị đến sau Vịp Tờ liền ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, dứt bỏ nàng một ít tính cách theo thành tựu. Trên thực tế Vịp Tờ càng giống là một cái thuần túy nhà nghiên cứu. Làm sao có thể để phổ thông nhân thân thể chịu đựng được càng mạnh hơn tự lành ước số? Vịp Tờ nói một câu, lấy xuống bao tay nhìn về phía Tô Phục. Có việc. Ta muốn càng cẩn thận hiểu biết kết cấu thân thể. Tô Phục nói thẳng. Vịp Tờ yên nhiên nở nụ cười, vừa vặn ta cũng phải nghiên cứu thân thể ngươi, nhìn tự lành ước số cùng ngươi dung hợp như thế nào. Đem y giải phục thoát, sau đó nằm xuống đi. Tô Phục không nói hai lời cởi áo. Vịp Tờ phiết một chút, còn có quần. Toàn bộ. Toàn bộ. Tô Phục điếu môi hay là nghe theo, ai bảo phương diện này Vịp Tờ mới là chuyên gia đây. Bất quá nói thật, như vậy nằm xuống thật là có điểm xấu hổ a. Ta nói ngươi xem liền xem a. Hé miệng là mấy cái ý tứ. Tô Phục không nhịn được hướng về Vịm Tợ nói một câu. Vịm Tợ cười khanh khách cười, máy móc rất nhanh bắt đầu quét hình lên. Vịm Tợ đi tới bên cạnh chỉ vào màn hình cho Tô Phục cẩn thận giảng giải. Tô Phục bản thân liền với thân thể người kết cấu có đại khái hiểu biết theo cơ sở, thế nhưng hắn cần càng cẩn thận, mạch máu, kinh mạch, thậm chí là thần kinh, hắn cần toàn phương diện hiểu biết. Khoảng chừng hơn một giờ, Tô Phục mới vươn mình lên mặc quần áo vào. Kỳ thực nếu như ngươi thật muốn cẩn thận hiểu được không bằng tìm một người đến. Như ngươi vậy quay đầu quan sát chính mình có chút quá làm lỡ thời gian. Vịm Tợ nói. Tô Phục lăng một hồi. Trước ngươi tại sao không nói? Vịm Tợ ung dung nói, ta cũng là mới nghĩ đến A. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Tô Phục tức giận nói, hắn kỳ thực cũng cảm thấy như vậy quay đầu xem màn hình có chút lao lực. Chỉ là tìm ai đây? Người nào hội đồng ý đảm đương cái này người mẫu? Vịm Tợ khẳng định không được, nàng còn phải giúp mình giảng giải đây. Kỳ tỷ. Du Kỳ Ô. Hoặc là Sơn Nghị ạ. Nếu không thì tùy tiện bắt người lại đây. Ta suy tính một chút. Tô Phục theo Vịm Tợ nói một tiếng rời đi phòng thí nghiệm. Vừa đi ra liền gặp được Dù Kỳ Ổ cầm điện thoại lại đây. Vừa nãy người biến dị trụ sở dưới mặt đất Lô Nạ gọi điện thoại lại đây, nói có chuyện tìm ngươi. Biết rõ. Tô Phục gật gù cho Lô Nạ về một cái, điện thoại rất nhanh chuyển được. Tìm ta có việc. Trụ sở bên này người gần như, muốn cho ngươi đưa một chuyến. Được, ta liền tới đây. Tô Phục sau khi cúp điện thoại đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở trong lòng đất gần như hơn 20 cái người biến dị đã thu thập xong chuẩn bị rời đi, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý gia nhập nơi này mà mạo hiểm, dù sao mới vừa vặn tổn thất mạch sung, phần lớn người cũng không có vĩ đại như vậy đồng ý lưu lại trợ giúp những người khác. Trong đại sảnh, Môn Lặng Yên xuất hiện. Tô Phục đi ra nhìn những người biến dị kia, sau đó hướng về bên cạnh Lô Nạ nói, liền những thứ này. Đúng, còn lại cũng an bài xong chỉ cần mở cửa dẫn bọn họ đi một chuyến là được. Lô Nạ đầu tiên là gật đầu nói tình hình bên dưới huống. Sau đó có chút muốn nói lại thôi nói, chúng ta đi bên kia tán gẫu hai câu. Tô Phục theo Lô Nạ đi tới một bên, Lô Nạ có chút do dự nói. Ngươi cũng biết trụ sở tình huống trước mắt, vì lẽ đó, thù lao có thể hay không tối nay lại cho ngươi. Tô Phục nhìn Lô Na bỗng nhiên nói, tiền ta có thể không muốn, thế nhưng ta cũng cần ngươi giúp ta một chuyện, một vấn đề nhỏ.
Gấp cái gì?
Làm người mẫu.
Cái gì?
Lô Na bất ngờ nhìn Tô Phục có chút không rõ.
Ta cứ việc nói thẳng đi, ta ở khai phá năng lực ta cần cẩn thận hiểu biết kết cấu thân thể, ta cũng cần một người mẫu.
Nếu như ngươi đáp ứng nói lần này sẽ không lấy tiền, nếu như ngươi không đáp ứng ta có thể để cho ngươi trước tiên thiếu, thế nhưng lần sau nhất định phải nhất lên kết toán.
Tô Phục vừa nói như vậy Lô Na liền minh bạch.
Ngươi làm sao không tìm Sunny ạ, nàng chắc chắn sẽ không từ chối.
Ta trước đem bọn họ đưa đi, lúc trở về cho ta trả lời chắc chắn.
Tô Phục xoay người lại hướng về những người biến dị kia nói một tiếng, mang theo bọn hắn đi ra ngoài chuẩn bị lên xe rời đi.
Đi không thể vài bước Lô Na theo tới.
Ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chuyến này ta cũng đi.
Vậy lên đường đi.
Tô Phục cũng không nhiều lời, những người đột biến trên toa xe vận tải, Tô Phục đầu tiên là mở một cánh cửa để Lô Na lái xe đi vào, sau đó mới lên xe, đi tới Mexico biên cảnh.
Đến biên cảnh, xe ở dị không gian không trở ngại chút nào lái qua.
Lô Na đã sớm an bài xong những chuyện khác, chỉ cần Tô Phục mở cửa để xe từ dị không gian đi ra ngoài coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Vô cùng đơn giản.
Thuận lợi đem những người này nhập cư trái phép Mexico, Lô Na theo Tô Phục lái xe trở về.
Trở lại trụ sở, hai người xuống xe.
Lô Na hướng về Tô Phục nói, ngươi ở nơi này chờ ta đi vào theo Johan bọn họ nói một tiếng.
Tô Phục lăng một hồi, cười gật gù.
Chương 43, lúng túng.
Cũng không lâu lắm Lô Na đi ra, đi tới Tô Phục bên cạnh xe Lô Na hướng về Tô Phục nói, nếu như bên này có tình huống, ta phải lập tức trở về.
Không thành vấn đề.
Tô Phục cười theo tiếng, phất tay ở mặt trước mở môn lúc này mới lên xe.
Thông qua dị không gian, lái xe về nhà.
Biệt thự trong đèn sáng, Lô Na liếc mắt nhìn Tô Phục đi theo hắn đi vào.
Trong phòng khách vỉm tợ theo rủ kỳ ô mặc đồ ngủ đang xem truyền hình, nhìn thấy Tô Phục mang theo Lô Na đi vào quan sát lẫn nhau lên.
Đây còn là các nàng lần thứ nhất gặp mặt.
Tô Phục giới thiệu nói, Yukio, Victor, đều là người biến dị tạm thời theo ta xem như đội viên.
Đây là Polazi Lô Na, người biến dị tổ chức ngầm lãnh tụ bên trong.
Nhìn nhau gật đầu chào hỏi, Victor tựa như cười mà không phải cười nhìn Lô Na, mà Lô Na thì lại tựa như cười mà không phải cười nhìn Tô Phục.
Tô Phục quyền làm như không nhìn thấy tiếp tục nói, phòng ngươi ở trên lầu đi theo ta, đúng, trên lầu còn có một người.
Sadokakiti, Eastman thành viên.
Trước ta đi tìm mạch sung thời điểm phát hiện nàng bị giam ở nơi đó thuận tiện cứu ra. Thương thật nặng cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, ngày mai lại giới thiệu các ngươi nhận thức.
Khó trách ngươi sẽ bị Sentinel lính gác truy nã, vẫn là tại trên TV.
Lô Na bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Lên lầu, Tô Phục giúp Lô Na an bài xong gian phòng giới thiệu sơ lược liền để Lô Na nghỉ ngơi trước.
Nơi này hoàn cảnh không thể nói là hàng tốt cỡ nào so với người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia thư thích nhiều, đêm nay Lô Na ngủ rất chân thật.
Không cần lo lắng sẽ bị Sentinel lính gác phát hiện, cũng không cần quan tâm trong căn cứ tình huống. Thư thích giường lớn càng làm cho Lô Na sáng sớm khi tỉnh dậy không muốn lên.
Thư thư phục phục tắm nước nóng, Lô Na đi tới dưới lầu liền gặp được Dù Kỳ Ổ đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng.
Đang định gọi ngươi đây, tới dùng cơm đi, cơm nước xong chúng ta liền bắt đầu.
Tô Phục hướng về Lô Na nói.
Ngươi nơi này vẫn đúng là nhàn hạ.
Lô Na sau khi ngồi xuống không nhịn được nói một câu.
Tô Phục cười cười, yêu thích nói tùy thời có thể lấy lại đây.
Tốt.
Lô Na gật gù.
Ăn xong điểm tâm, Victor, Lô Na, Tô Phục đi phòng thí nghiệm. Dù Kỳ Ổ chuẩn bị một phần điểm tâm đưa đi cho trên lầu Kitty.
Tiến vào phòng dưới đất, ở phòng hầm mở cửa tiến vào dị không gian bên trong phòng thí nghiệm, nhìn đến đây thiết bị máy móc Lô Na rất là giật mình.
Đây đều là làm cái gì?
Nghiên cứu chút ít ngoạn ý, tương lai người bên kia có người bị thương cũng có thể đưa tới.
Tô Phục nói đơn giản một câu, sau đó sắp sửa làm việc nói cho Lô Na.
Làm người mẫu mà vừa bắt đầu Lô Na còn không có quá để ý, thế nhưng nghe được cái kia đặc thù yêu cầu sau Lô Na liền không có làm phương pháp không thèm để ý.
Trước ngươi cũng không có nói cần như vậy.
Lô Na hướng về Tô Phục hỏi.
Tô Phục nhún nhún vai.
Chỉ có như vậy mới có thể cẩn thận tinh chuẩn hiểu biết kết cấu thân thể, nếu như ngươi không chịu nhận nói cũng không liên quan, ta lại tìm người khác.
Tại sao tìm ta?
Yukio hoặc là Sunny ạ đều được a.
Lô Na lại hỏi.
Tô Phục nói, đây không phải có chút lúng túng mà, vốn là ta cũng buồn rầu tìm ai vừa vặn ngươi tìm ta còn nói không có tiền, ta liền thử xem nha.
Ta sẽ không lúng túng sao?
Lô Na buồn bực nói.
Vì giờ lúc này bỗng nhiên xen vào nói, cũng không cần toàn bộ, chỉ ít phía dưới không cần.
Không cần ngươi toàn bộ.
Vậy lần trước ngươi còn.
Tô Phục quay đầu nhìn về phía vị tờ phảng phất biết do hắn đang suy nghĩ gì, đàng hoàng trịnh trọng nói.
Nam nữ kết cấu không giống nhau.
Vậy phía trên cũng không cần chứ?
Lô Na hỏi.
Vì giờ lắc đầu một cái, phía trên không được.
Lô Na hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục.
Ba lần, ngươi nhất định phải không trả giá giúp ta ba lần, không, năm lần.
Bằng không nói ta liền trở về. Còn có chuyện này ngươi không thể theo bất luận kẻ nào nói.
Tô Phục gật đầu đáp ứng.
Lô Na nhưng cau mày nói, ta vẫn cảm thấy có chút chịu thiệt.
Gần như được đó,
nhìn lại sẽ không rơi khối thịt, lớn không ta để ngươi xem trở về. Tô Phục tức giận nói. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Lô nạ trắng một chút buồn bực xoay người dựa theo vị tờ yêu cầu bắt tay vào làm. Nam ở phía trên, lô nạ nhắm mắt lại. Nhanh lên một chút ta, đừng nhìn loạn. Chúng ta bắt đầu đi. Vị tờ nói một tiếng, rất nhanh bắt đầu giảng giải. Cái này người mẫu, không tốt làm. Không đơn thuần là lô nạ lung túng, Tô Phục cũng rất lung túng. Tuy nhiên hắn chuyên chú vào vị tờ giảng giải, nhưng tóm lại vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ a. May mà loại này lung túng cũng không có duy trì bao lâu, vị tờ giảng giải rất nhanh, Tô Phục học cũng rất nhanh. Vừa giữa trưa thời gian trên căn bản liền để Tô Phục nắm giữ cái đại khái. Nhìn lỗ nạ cấp thiết mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra ngoài, vị vợ không nhịn được cười khanh khách. Đừng cười trên sự đau khổ của người khác, trước sự tình quay đầu lại ta lại tìm ngươi tính sổ. Nhìn lại sẽ không rơi khối thịt, lớn không ta để ngươi xem trở về a. Vị vợ cười tủm tỉm nói. Chương 44, Thâm Linh Chi Môn. Tô Phục tựa ở cửa biệt thự nhìn phía xa cây phong hạ lạc na, vì ngăn ngừa lúng túng Tô Phục không thể đi qua mà là trở nên trầm tư. Dứt bỏ trong quá trình ấy lúng túng, Tô Phục sắc thực hiểu biết không ít, đem những này nhất nghiệm chứng trên người mình để hắn có không ít cảm ngộ. Trong trầm tư, Tô Phục đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Ngẩng đầu, liền gặp được một viên tiền xu nhanh chóng hướng về chính mình bay đến. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, Tô Phục chỉ là phiết một chút tiền xu bay đến phương hướng, trực tiếp ở trên ngực mở một cánh cửa. Chỉ có khung cửa, không có ván cửa. Tương tự cổng vòm một dạng môn. Sau một khắc, liền gặp được tiền xu vọt thẳng tiến vào trong cửa. Ngươi! Lô Nạ sững sờ nhìn Tô Phục ở ngực xuất hiện cổng vòm. Nàng phát hiện mình không cảm ứng được tiền xu từ trường. Quả nhiên hữu dụng. Tô Phục không để ý đến lộ nạ kinh ngạc, hắn phát hiện vừa nãy mở cửa tốc độ càng nhanh hơn, ý niệm hoàn toàn là dựa theo kết cấu thân thể đến chế tạo môn, khả năng đều không vượt qua một giây đồng hồ liền đem môn chế tác tốt. Ngươi chính là vì cái này. Lộ nạ đột nhiên ra tay chẳng qua là cảm thấy vừa nãy quá mức lúng túng hơi chút hẹp hòi buồn bực, nhưng bây giờ lại đã ném ra sau đầu. Đi tới hiếu kỳ nhìn cổng vòm, nàng nhìn thấy bên trong dị không gian. Không hoàn toàn đúng, bất quá xem ra hiệu quả không tệ. Tô Phục gật gù. Chỉ này một lần. Lô Nạ bĩu môi nói. Tô Phục nói, ngươi muốn là cảm thấy không cam lòng, ta không ngại bị ngươi xem trở về. Ta cũng không có hứng thú. Tô Phục cười cười, ta dẫn ngươi đi gặp thấy Kitty đi. Được. Tô Phục mang theo Lô Nạ đi lên lầu thấy Kitty, nhìn hai người trò chuyện không tệ, Tô Phục đơn giản trước hết ly khai về đến gian phòng của mình. Hắn còn cần thuần thục. Hiểu biết kết cấu thân thể mục đích không đơn thuần là vì cái này, cũng là vì tâm linh chi môn. Chỉ có hiểu được thân thể càng sâu tầng kết cấu, có thể ở càng sâu tầng địa phương mở cửa. Lô Nạ ở đây chờ 3 ngày. Tuy nhiên nàng nói chỉ này một lần, thế nhưng sau đó hay là lại làm mấy lần người mẫu, mãi cho đến người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên kia không giúp được, Tô Phục mới đưa Lô Nạ trở lại. Lô Nạ sau khi đi, tháng ngày phảng phất cứ như vậy bình thản đi qua. Vì vợ tiếp tục nàng nghiên cứu, kỳ tỷ thân thể cũng ở từ từ khôi phục, dù kỳ ổ phụ trách thức ăn vấn đề tình cờ sẽ ra ngoài đi dạo. Cho tới Tô Phục, toàn thân tâm vùi đầu vào năng lực khai phá bên trên. Tình cờ tiếp mấy cái người biến dị tổ chức ngầm bên kia nhiệm vụ, bất quá cũng không tính ở Lô Nạ nói cái kia 5 lần không trả giá trợ giúp bên trong. Bọn họ bên này bình tĩnh an bình không có nghĩa là những người khác cũng như vậy, xén tín đồ lính gác đối với Tô Phục truy nã không có bất kỳ cái gì hiệu quả, căn bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện có một cái dưới đất tổ chức thường thường trợ giúp người biến dị, giúp bọn họ vượt ngục, giúp bọn họ tránh được đuổi bắt thậm chí vượt biên rời đi nước Mỹ. Người biến dị tổ chức ngầm. Cái tổ chức này đã ở xén tín đồ lính gác treo lên hào. Xén tín đồ lính gác cũng đem tinh lực vùi đầu vào đối phó tổ chức ngầm bên trên. Dù sao Tô Phục chỉ là một cái lính đánh thuê, mà tổ chức ngầm lại là một tổ chức, đối với xén tín đồ lính gác tới nói tổ chức ngầm uy hiếp càng to lớn hơn. Ánh mặt trời ấm áp, phong diệp chập chờn theo gió, vang xào xạc. Kitty đứng ở cửa biệt thự, nhìn phía xa dưới cây ngồi Tô Phục. Bất chi bất giác đã qua 3 tháng, nàng thương cũng đã thật là tệ không nhiều. 3 tháng ở chung để Kitty theo Tô Phục loại người quen thuộc. Loại này an bình lại phong phú sinh hoạt làm cho nàng muốn lên trước đây ở trường học tháng ngày. Đột nhiên, dưới cây Tô Phục truyền đến một trận tiếng cười lớn. Rốt cục mẹ hắn thành công. Tô Phục đứng dậy có chút kích động hô. Thành công. Kitty Dương giọng hỏi. Tô Phục đi tới gật đầu nói, đúng nha, 3 tháng à, ta rốt cục đem tâm linh chi cửa mở phát thành công. 3 tháng. Tô Phục đã thành công nắm giữ để thân thể mở cửa đến trung hòa thương tổn năng lực, đồng thời liên quan với tâm linh chi môn nghiên cứu cũng càng ngày càng xu hướng thành công. Rốt cục. Ngay tại vừa nay hắn thành công tại chính mình phương diện tinh thần xây dựng ra tâm linh chi môn. Chúc mừng ngươi. Kitty tự đáy lòng vì là Tô Phục mà cao hứng, 3 tháng qua nàng rất rõ ràng Tô Phục có bao nhiêu khổ cực, cũng rất rõ ràng hắn chịu đựng bao nhiêu lần thất bại. Chờ ta xác định hữu hiệu về sau lại chúc mừng cũng không muộn, ta đi một chuyến Lô Nạ bên kia, tìm Sunny ạ thử xem. Tô Phục nói một câu sau đó trực tiếp lên xe. Ngồi trên xe, Tô Phục giương tay hướng về phía trước vung lên, chỉ thấy trước xe phương trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Đây cũng là 3 tháng này nỗ lực thành quả bên trong, hắn đã có thể ở đụng chạm lấy trong phạm vi nhất định mở cửa, mà không cần chỉ có thể ở đụng chạm địa phương mở cửa. Chương 45, không kìm lòng được. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục phát hiện người ở đây lại nhiều, đại sảnh cũng chất đầy lót sàn, người đến người đi xem ra rất bận rộn. Tô Phục đang định tìm Sơn Nhĩ ạ, liền gặp được Lô Nạ từ đằng xa đi tới một mặt ngưng trọng. Tô Phục, ngươi tới vừa vặn, ta đang định tìm ngươi đây. Làm sao? Tình huống có chút vướng tay chân, Sa vừa chặn được một tin tức. Sentinel lính gác phải lớn hơn quy mô điều động, đối với một chỗ khoảng chừng có hơn 100 người người biến dị trụ sở phát động công kích. Nguyên nhân đây? Lô Nạ liếc mắt nhìn Tô Phục nói, ngươi khoảng thời gian này không có xuất môn chứ? Người biến dị số lượng tăng nhanh, còn lại tổ chức ngầm phát triển cũng không tệ. Chính phủ theo sẹn tín nổ lính gác đã cảm thấy uy hiếp bắt đầu không phân tốt xấu bắt lấy người biến dị. Đám người kia đã hoàn toàn trở mặt dự định đối với người biến dị đuổi tận giết tuyệt. Chẳng trách người ở đây lại nhiều. Chúng ta thương lượng một chút dự định đi hỗ trợ, có thể cứu một cái là một cái, ngươi theo chúng ta cùng đi, bất quá lần này không có thù lao. Lô Nạ nói. Được. Ngược lại chính mình còn nợ Lô Nạ 5 lần đây, huống chi lớn như vậy quy mô hành động vừa vặn đến nghiệm chứng một chút tự mình khai phát năng lực hiệu quả làm sao. Lúc nào xuất phát? 2 giờ. Lần hành động này chỉ có ngươi, ta, còn có Johan. Tô Phục gật gù, cũng còn tốt lần này xuất môn mang vũ khí, đúng, Sơn Nghị ạ ở đâu? Nên ở dưới lầu kiểm kê vật tư đây, ngươi tâm linh chi môn thành công. Rất nhanh sẽ biết rõ. Tô Phục nói một tiếng xoay người đi tìm Sơn Nghị ạ. Phòng dưới đất trong phòng Sơn Nghị ạ đang tại kiểm kê vật tư, gần nhất trong căn cứ người càng ngày càng nhiều, vật tư đã có chút theo không kịp. Một mặt không thể có bao nhiêu tiền, mặt khác mua vật tư cũng rất không thuận tiện. Nói đến điều này cũng nhờ có giao ăn. Giao ăn gia nhập sau còn duy trì hắc bang đường dây này, định kỳ hội từ hắc bang bên kia mua vật tư. Sơn Nghị ạ. Tô Phục đi tới phòng dưới đất hô một tiếng, Sơn Nghị ạ quay đầu nhìn về phía Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Ngươi tới. Giúp ta một việc, thử một chút xem ngươi năng lực đối với ta có hữu hiệu hay không. Là tâm linh chi môn thành công sao? Sơn Nghị ạ cao hứng hỏi, trước Tô Phục vẫn là tìm Sơn Nghị ạ đã giúp mấy lần bận điệu. Thử xem đi. Tô Phục cười nói. Được. Sơn Nghị ạ đi tới Tô Phục trước mặt. Hai tay phụ trách hắn cánh tay hướng về trên mặt hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Trong khoảnh khắc, phấn sắc khói bụi tràn ngập ra bao phủ ở Tô Phục mặt bên. Một hồi lâu sau, khói bụi trở về Sơn Nghị ạ trong miệng, Sơn Nghị ạ suy yếu dựa vào hướng về Tô Phục trong lồng ngực. Người không sao chứ? Tô Phục ôm Sơn Nghị ạ hỏi. Sơn Nghị ạ khẽ lắc đầu hướng về Tô Phục yên nhiên nở nụ cười, chúc mừng ngươi thành công, ta khói bụi căn bản không có cách nào xuyên qua ngươi tâm linh chi môn. Quá tốt. Tuy nhiên Tô Phục có linh cảm lần này sẽ thành công. Thế nhưng chính thức sau khi thành công vẫn còn có chút ức chế không được kích động. 3 tháng thời gian không có uổng phí, sau đó gặp lại tâm linh năng lực giả cũng không cần lo lắng, đây chính là giải quyết chính mình nhất đại nhược điểm a. Kích động Tô Phục không nhịn được dùng lực bảo vệ Sunny AL, nhìn Sunny A vậy có chút suy yếu vẫn còn vì chính mình cao hứng nụ cười, Tô Phục nhất thời kích động túi đầu hôn đi. Sunny A trợn mắt lên đầu tiên là ngẩn người, lại đến hai tay ôm lấy Tô Phục cái cổ nhắm mắt lại nên đón. Làm 3 tháng hòa thượng, Sunny A cái này đón lấy hợp để Tô Phục cũng có chút không khống chế được. Bất chi bất giác có chút chìm đắm trong đó. Phanh phanh phanh. Thanh âm bỗng nhiên đánh gãy chìm đắm hai người, Sunny A ngượng ngùng vội vàng từ Tô Phục trong lòng rời đi. Tô Phục quay đầu mới phát hiện Lô Nạ đứng ở cửa. Tình huống có biến, chúng ta cần lập tức xuất phát. Lô Nạ mặt không hề cảm xúc nói một tiếng xoay người đi. Ta hãy đi trước. Tô Phục hướng về Sunny A nói. Chú ý an toàn. Sunny A quan tâm dặn dò. Tô Phục gật gù xoay người đi ra ngoài, rất mau tới đi ra bên ngoài. Xe vận tải đã chuẩn bị kỹ càng. Lô Nạ đã lên xe, Johan bắt chuyện Tô Phục một tiếng, Tô Phục theo lên xe. Johan lái xe, Lô Nạ ngồi trung gian, Tô Phục ngồi một bên khác. Lên về sau, Tô Phục trực tiếp phất tay mở cửa, Johan khởi động xe lái vào. Ra tình huống thế nào, làm sao sớm đem xuất phát? Tô Phục hướng về Lô Nạ hỏi. Lô Nạ mặt không chút thay đổi nói, Sentinel lính gác sớm hành động. Người làm sao? Nhìn Lô Nạ bộ dáng này Tô Phục không nhịn được hỏi một câu, làm sao cảm giác Lô Nạ thật giống tức giận dáng vẻ. Lô Nạ quay đầu nhìn Tô Phục. Một hồi lâu sau lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút lo lắng. Chương 46, đây là chiến tranh. Chỉ là... lo lắng sao? Nhìn Lô Nạ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, Tô Phục cũng không có suy nghĩ nhiều. Sentinel lính gác đột nhiên sớm hành động, Lô Nạ có chỗ lo lắng cũng rất bình thường. Dọc theo đường đi bầu không khí hơi có chút trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mở gần như có thể có chừng 2 giờ, xa xa có một loạt hắc sắc đoàn xe thu vào bọn họ mi mắt. Đây là Sentinel lính gác xe, bọn họ khả năng còn chưa tới. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Johan sắc mặt ngưng trọng nói. Không, bọn họ đã đến. Tô Phục nhìn về phía trước, liền gặp được phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện nổ tung hỏa quang, xông thẳng lên trời. Trời ạ, bọn họ đến cùng làm cái gì? Bọn họ điên sao? Johan theo Lô Nạ trong nháy mắt biến sắc, trình độ như thế này. Đây cũng không phải là bắt lấy, đây là đồ sát, đây là chiến tranh. Bọn họ là trợ giúp, nếu để cho bọn họ chạy tới nói tình huống thì càng nguy hiểm.
Johan trầm giọng nói.
Được, ngăn bọn họ lại.
Ta đi giải quyết bọn họ.
Lô nạ thẳng thắn nói.
Johan, vượt qua bọn họ sau đó tìm địa phương dừng lại, ta giúp lô nạ mở cửa.
Được.
Johan chân đạp dầu môn trực tiếp ra tốc, trực tiếp vượt qua bọn họ ở mặt trước dừng lại, lô nạ xuống xe, Tô Phục phất tay mở cửa.
Cẩn thận một chút.
Lô nạ trực tiếp xuất hiện ở trên đường cái.
Nhìn trước mặt xông lại đoàn xe, lô nạ hai tay sáng hào quang màu xanh lục.
Trong khoảnh khắc liền gặp được đầu xe bình địa lật lên, vang một tiếng tầng tầng rơi xuống đất để ngang giữa đường, mặt sau xe trong nháy mắt dừng lại.
Dị không gian.
Johan tăng nhanh tốc độ nhằm phía mục đích.
Ánh lửa ngút trời.
Nơi này nguyên lai tựa hồ là một khu nhà tư nhân trường học, nhưng đã bỏ đi.
Lúc này, trường học đã một mảnh hải cốt, khắp nơi có thể thấy được đốt lên chiến tranh đốt, tiêu thuốc tràn ngập.
Trường học bốn phía, Sentinel lính gác đặc công cùng với Sentinel chính hiện vây quanh hình dáng tiến vào.
Khi thì có kinh hoàng người biến dị chạy đến, còn không có chờ phản ứng lại đâu.
Đã bị nhất thương đẩy ngã.
Lần này phân phối viên đạn toàn bộ đều là phanh lại viên đạn, một khi bị đánh trúng sẽ toàn thân đau nhức mất đi năng lực hoạt động.
Tiếng súng, tiếng la khóc liên tiếp, bất kể là đại nhân hay là hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ, Sentinel lính gác người không chút do dự nào toàn bộ nổ súng đẩy ngã, mà Sentinel tại loại này hỗn loạn tình huống lại càng là người biến dị ác ngộng, hơi không cẩn thận lập tức liền sẽ bị Sentinel nắm lấy.
Xa xa, có tiểu cô nương ngồi dưới đất không nhúc nhích, thật giống hoàn toàn bị dọa sợ một dạng.
Một cái đặc công hướng về nàng nổ súng, viên đạn trong nháy mắt bay qua.
Mắt thấy viên đạn liền muốn đánh trúng tiểu nữ hài trước mặt không khí chợt bắt đầu kết băng, trong chớp mắt một bức băng tường cứ như vậy xuất hiện.
Ầm.
Đạn bắn vào trên tường băng bị bắn ra.
Một người nam nhân xuất hiện ở tiểu nữ hài bên cạnh nói, chạy mau.
Tiểu nữ hài lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cuống quýt đứng dậy chạy đi.
Ai sẽ ản.
Dị không gian, Johan đem xe đứng ở một bên.
Trong xe Tô Phục vừa vặn nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó, nhìn thấy nam nhân kia.
Dĩ nhiên là ít men bên trong xe ản bộ tì.
Lần này thú vị.
Tô Phục khỏe miệng dương lên xuống xe, ngắm nhìn bốn phía rất nhanh ở bên cạnh xây dựng phế tích tìm tới cái thích hợp địa phương. Đây là phòng học, bất quá vách tường chỉ còn dư lại một bằng ngắn.
Ở trên vách tường mở cửa đi ra, môn sau đó biến mất.
Tô Phục đối với Johan nói, ta tạm thời không thể cùng lúc mở hai phiến môn, vì lẽ đó ngươi cứu người liền mang tới nơi này, chờ ta trở lại mở cửa.
Được, ngươi tự cẩn thận.
Johan nói một tiếng rất mau tìm cái phương hướng lao ra.
Ẩm,
Ẩm,
Ẩm.
Tiếng súng đứt hai, trang diện hỗn loạn, phóng tầm mắt nhìn căn bản phân biệt không được đến cùng có bao nhiêu đặc công có bao nhiêu Sentinel. Bất quá loại này hỗn loạn lại làm cho Tô Phục có loại cảm giác quen thuộc cảm thấy, cũng không có bất kỳ cái gì không khỏe.
Đáng tiếc không mang súng bắn tỉa A.
Tô Phục tiếc nuối lầm bầm một câu, tay trái cầm súng lục, tay phải cầm tam lăng thứ trực tiếp đi ra ngoài.
Tiến vào chiến trường, Tô Phục đã hoàn toàn chăm chú lên.
Nhanh chóng quét mắt một vòng trên chiến trường tình huống, Tô Phục quyết định một phương hướng xuống tới.
Như một con báo săn, hầu như trong chớp mắt cũng đã lao ra thật xa.
Vèo.
Một viên đạn lạc không biết từ chỗ nào bay đến, Tô Phục thật giống như từ trước biết rõ một dạng hơi không lưng, viên đạn từ hắn đỉnh đầu bay thẳng đi qua.
Tuy nhiên suýt nữa trúng đạn, có thể Tô Phục động tác nhưng không có một chút nào dừng lại, mấy cái đi nhanh đã vọt tới một cái đang muốn bắt người biến dị Sentinel trước mặt, tay phải đem tam lăng thứ nhẹ nhàng quăng lên, cũng nắm tam lăng thứ nhắm ngay nó đâm xuống.
Xì xì xì.
Điện quang bốn lên, Sentinel trực tiếp ngã xuống đất báo hỏng.
Tô Phục quay đầu nhìn tránh được một kiếp người biến dị mỉm cười, cánh tay trái duỗi thẳng vùng chuyển, trực tiếp kéo cò súng.
Ầm.
Bên trái một cái chính nhắm vào bên này đặc công theo tiếng ngã xuống đất.
Chương 47, chiến trường sát thần cùng thiên sứ.
Tại dạng này chiến trường hỗn loạn trên cá nhân lực lượng có vẻ phi thường nhỏ bé, mặc dù có người biến dị ở phản kháng nhưng liền như là cầm vũ khí ra chiến trường tân binh một dạng, căn bản không phát huy ra bao nhiêu tác dụng.
Ai sẽ ản kinh nghiệm theo năng lực cũng còn tính toán phong phú, nhưng trải qua thời gian dài tiếp thu giáo dục khái niệm ngăn chặn hắn uy lực, hắn chỉ là đang cứu người, bị ép chống lại, lại sẽ không đối với xén tí nổ lính gác người đại khai sát giới hạ tử thủ. Cứ như vậy hiệu quả có thể nghĩ, tuy nhiên hắn cũng cứu không ít người, nhưng người vẫn bị Sentinel lính gác bắt được.
Tô Phục có thể cảm giác được, chiến trường phạm vi đang tại thu nhỏ lại.
Sentinel lính gác ở nắm chặt chiến tuyến.
Nhìn ai sẽ ản dĩ nhiên xây lên băng tường đến chống lại, Tô Phục xem thường lắc đầu nhắm phía chuẩn bị hướng về bên này tụ lại Sentinel lính gác đặc công.
Ầm.
Viên đạn tinh chuẩn quật ngã một cái đặc công, đây là viên đạn cuối cùng.
Thương bị Tô Phục trực tiếp ném đi đện vào một cái chuẩn bị nổ súng đặc công, sau một khắc liền gặp được những đặc công khác dồn dập nhắm ngay Tô Phục, điên cuồng nổ súng.
Ầm,
ầm,
ầm.
Dây đặc tiếng súng tùy theo vang lên.
Tiêu thuốc.
Tô Phục không gặp.
Người đâu?
Trốn đi đâu?
Nổ súng đặc công nghi hoặc đánh giá bốn phía, phát hiện mất đi Tô Phục thân ảnh.
Dị không gian, Tô Phục nghiêng đầu nhìn bị đạn lao bắt đầu cánh tay.
Tuy nhiên hắn theo Johan nói mình tạm thời còn không thể cùng lúc mở hai phiến môn, nhưng trên thực tế hắn là có thể làm được.
Đừng quên, hắn tâm linh chi môn thế nhưng là kéo dài mở ra. Chỉ bất quá mở ra tâm linh chi môn tình huống nếu như đang kéo dài mở một cái khác phiến đại hình môn này sẽ tương đối tiêu hao thể lực, hắn nhưng không hy vọng ở trên chiến trường còn muốn kéo dài bị tiêu hao vì lì tạ gì ỉn dễ ạ sở chính mình nguy hiểm. Cánh tay chỉ là trời ra cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu, huống chi hiện tại tự lành năng lực đã so trước đó tốt quá nhiều, loại này thương phòng trường lập tức có thể phục hồi như cũ. Hít sâu một cái, khép mắt nhìn về phía đặc công tụ tập phương hướng, Tô Phục trực tiếp đi tới. Đặc công trung gian, bọn họ còn đang tìm Tô Phục thân ảnh. Đồng nhiên, một cánh cửa lặng yên xuất hiện, sau một khắc, Tô Phục vọt thẳng đi ra. Xì xì, Tam Lăng Thứ trực tiếp đâm vào đặc công trên thân, dùng lực nhổ một cái máu tươi tung tóe, Tô Phục động tác không có một chút nào dừng lại, một cái tay khác một quyền đánh về phía một người khác, đồng thời Tam Lăng Thứ dường như bụi bên trong hồ điệp đồng dạng phi vũ, trong nháy mắt mấy cái đặc công đã bị đâm ngã địa. Ầm. Xa xa thình lình nhất thương đánh tới. Mở. Tô Phục không còn né tránh, phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầm vòm, viên đạn trong nháy mắt bay vào. Ồ. Nổ súng người vẫn chờ Tô Phục ngã xuống đất đây, thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là Tô Phục như sắt thần đồng dạng vẫn đổ sát chính mình đồng sự. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không tin tả lần thứ hai nổ súng. Ầm. Viên đạn bay hướng về Tô Phục, lại một lần nữa bay vào cổng vòm ở trong. Biến mất không còn tăm hơi. Không để yên a. Tam Lăng Thứ đâm vào một cái nào đó đặc công thân thể, thuận thế túm lấy trong tay hắn thương, quay đầu quay về trước nổ súng cái kia đặc công phanh 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 chính là mấy phát. Theo sát lấy không hề liếc mắt nhìn. Tô Phục bên cạnh trực tiếp xuất hiện một cánh cửa, Tô Phục cẩn thân mà vào. Ở đi vào trong nháy mắt, liền gặp được vô số viên đạn đánh tới. Nắm giữ thời cơ vừa vặn, nếu như chậm một chút nữa, Tô Phục e sợ đều muốn trúng đạn. Dị không gian, Tô Phục không có dừng lại. Đổi một loại phương thức khác, bắt đầu ở những đặc công này bên người mở nhỏ cửa ám sát. Chiến trường, phản phất đã bị phân cách thành hai cái bộ phận. Tô Phục bên này một cái bộ phận, Hải Sệ Hàn bên kia một cái bộ phận. Cho tới Johan, hắn ở thừa dịp loạn cứu người. Mang theo từng cái người chạy đến theo Tô Phục địa điểm ước định. Ầm, ầm, ầm. Viên đạn một phát phát đánh vào trên tường băng, Sentinel hầu như mọc đầy tường bắt đầu điên cuồng đập. Trong vách tường, Ai Sẽ Ản che chở mấy cái người biến dị vẻ mặt thấp thỏm, cái này băng tường chống đỡ không bao lâu. A a a a a. Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên, hướng về băng tường bao vây mà đến đặc công bên trong có một cái bỗng nhiên cảm giác được chính mình vai bị tóm, sau một khắc cả người bay lên không trung mà lên. Không trung. Một đôi trắng loãng thần thánh cánh chim mở ra vung lên. Người biến dị, thiên sứ. Thiên sứ tên thật gọi là Hồ Dẹn, năng lực là sau lưng mọc ra như thiên sứ cánh, có thể phi hành. Ở ác ma đảo sự kiện gợi ra tiền kỳ, chính phủ phát hiện có thể chữa trị người biến dị giải dược, Hồ Dẹn vốn là muốn tiêm vào nhưng cuối cùng vẫn là từ chối. Sau đó ác ma đảo sự kiện bạo phát, thiên sứ cũng biến mất theo, không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Mạn gạ bên trong tạm thời không nói chuyện, ở cái thế giới này thiên sứ cũng không tính là ít men thành viên. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là theo sệ ản ở nhất lên, bằng không nói lúc đó trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây. Dị không gian. Tô Phục nhìn thấy thiên sứ xuất hiện hơi có chút giật mình, càng ngày càng nhiều quen thuộc mặt bắt đầu xuất hiện a. Đầu tiên là họ vợ dịn, sau đó lại là Kitty, ải sệ ản, hiện tại ngay cả thiên sứ cũng xuất hiện. Thiên sứ đem cái kia đặc công mang tới ngoài chiến trường, ném xuống đất sau mở ra cánh lần thứ hai bay trở về. Kết quả mới vừa bay không bao xa, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Thiên sứ tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Người cũng từ không trung nhanh ngã xuống. Chương 48, mới ra sân liền bỏ xuống thiên sứ. Ầm. Thiên sứ tầng tầng rơi trên mặt đất, cánh bay nhảy mấy lần bất động. Máu tươi theo đầu hắn chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới thiên sứ vậy mà liền như thế bị giết chết, tuy nhiên thiên sứ không có cái gì cường lực công kích thủ đoạn, thế nhưng mới ra sân liền lĩnh cơm hộp cũng hơi bị quá mức ngoài ý muốn. Bất quá kỳ thực điều này cũng bình thường, năng lực là một mặt, kinh nghiệm cũng là một mặt, không có nghĩa là người biến dị chính là vô địch. Giết người theo giết người biến dị kỳ thực không khác nhau gì cả, đơn giản chính là độ khó khăn lớn hơn một chút, khả năng chính diện mới vừa không phải là đối thủ, nhưng đánh bại theo giết chết thế nhưng là hai khái niệm. Trên chiến trường uy hiếp gì to lớn nhất? Tay bắn tỉa. Tô Phục cũng không muốn bị đánh bắn lén, nhìn lên trời khiến từ không trung rơi xuống căn bản không có cảm thán hắn lĩnh cơm hộp quá nhanh, vô ý thức tìm kiếm tay bắn tỉa vị trí. Cũng không lâu lắm, Tô Phục khóa chặt đối diện một tòa nhà cao tầng trên sân thượng. Nếu như là hắn sẽ chọn nơi đó làm chỗ nấp. Tính toán dưới khoảng cách, Tô Phục rất nhanh hướng về tay bắn tỉa phương hướng chạy tới. Trên sân thượng, tay bắn tỉa nằm trên mặt đất, súng bắn tỉa tản ra u lãnh quang mang ngắm chuẩn lấy bên trong chiến trường địch nhân. Trên chiến trường, một cái quái vật khổng lồ lặng yên buông xuống, có ít nhất cao 2 mét một tên trắng hán, mặc trên người một cái hồng sắc liên thể quần áo bó, trên đầu mang theo một cái hồng sắc kim loại chất liệu đầu khôi đem che mặt ở, chỉ còn dư lại miệng mắt mũi ở bên ngoài. Hắn vừa xuất hiện, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Ầm, ầm, ầm. Nương theo lấy hắn chạy trốn, mặt đất rung động kịch liệt. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, một đường đấu đá lung tung thẳng đến băng tường mà đi. Ầm. Khi hắn đi tới băng tường trước, đầu đập ầm ầm xuống trong nháy mắt, băng tường ầm ầm vỡ vụn. Vụn băng tán lạc khắp mặt đất. Hải Sê An nhìn cái này cự hán sử sốt. Tại sao là ngươi? Ngươi không nên theo chúng ta là địch. Hải Sê An vô tình kinh ngạc la lớn, trả lời hắn nhưng là đúng phương vô tình va chạm. Hắn xuất hiện để Sê An duy nhất dựa dẫm tựa hồ cũng mất đi tác dụng, mặc kệ Sê An kết băng tốc độ nhanh bao nhiêu, đều biết bị đối phương đầu chủ y đập nát. Hải Sê An miễn cưỡng chống đối, còn lại người biến dị kinh hoàng tứ tán. Bên này, tới bên này. Trên chiến trường, Johan lớn tiếng hô. Có nghe thấy người biến dị vội vàng muốn chạy tới, kết quả không phải là bị nổ súng đẩy ngã chính là bị Sentinel nắm lấy. Nguy hiểm. Johan đống nhiên sản sinh mãnh liệt cảm ứng, trong nháy mắt khom lưng nằm trên mặt đất. Ầm. Một viên đạn từ hắn đỉnh đầu bay qua, đánh xuyên qua phía sau vách tường. Tay bắn tỉa. Johan không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lặng lẽ thay đổi vị trí ngẩng đầu chuẩn bị tìm kiếm tay bắn tỉa. Hắn là trải qua mấy lần chiến dịch lão binh, tự nhiên có nhất định kinh nghiệm, rất nhanh cũng khóa chặt xa xa xây dựng trên bình đài, hơi ló đầu nhìn lại, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng lớn. Hắn nhìn thấy Tô Phục. Tay bắn tỉa phía sau xuất hiện một cánh cửa. Tô Phục từ trong nhà đi ra, tam lăng thứ hướng thẳng đến tay bắn tỉa đầu đâm xuống. Quá đột nhiên. Tuy nhiên tay súng bắn tỉa này cũng khá tốt, cũng có ở chú ý chu vi tình huống, thế nhưng Tô Phục loại này xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, khi hắn cảm giác được nguy hiểm thời điểm đã không kịp. Xì xì. Tô Phục đem tam lăng thứ nhổ ra, đem tay bắn tỉa thi thể đẩy lên một bên chiếm vị trí hắn. Đi săn, bắt đầu. Nương theo lấy Tô Phục tiếng cười khẽ, trên chiến trường cục thế phát sinh biến hóa. Sentinel lính gác đặc công liên tiếp trúng đạn. Xảy ra chuyện gì? Tay bắn tỉa rẹt nở thông qua vô tuyến điện la lớn. Ngươi là đang tìm ta sao? Trong hai nghe truyền tới một thanh âm, nghe thấy âm thanh này rẹt nở lập tức nhận ra. Là hắn. Âm thanh này đừng nói 3 tháng, coi như là 3 năm, hắn đều không thể quên được. Thần môn. Ngươi rốt cục chịu lộ diện sao? Rẹt nở một mặt nói, một mặt hướng về bên cạnh thủ hạ khoa tay chiến thuật động tác. Cũng không lâu lắm, một nhánh tiểu đội mang theo xe ấn tín nổ đã lặng yên đi tới tay bắn tỉa chỗ phương hướng. Để ta đoán xem, ngươi nên phái người tới bắt ta đi. Bọn họ có thủ án với ngươi sao? Lại bị ngươi phái tới chịu chết. Trên sân thượng, Tô Phục một mặt nói một mặt nắm lên súng bắn tỉa đi tới cửa thang gác phương hướng, theo tiến vào dị không gian. Nòng súng nhắm ngay mặt đất. Mở. Thầm quát một tiếng, cửa thang gác mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một tấm tiểu hình cổng vòm, một lát sau liền gặp được một tiểu đội đặc công sờ lên tới. Bọn họ vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm phía trước cầu thang, mấy cái đặc công phân công sáng tỏ chuẩn bị mở cửa đột tập, căn bản không có chú ý tới trên đỉnh đầu dị thường. Ầm. Phanh 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 phanh. Đầu tiên là một tiếng súng vang, theo sát lấy liên tục tiếng súng liên tiếp mà lên. Ngăn ngắn mấy giây, tiểu đội này đã toàn quân bị diệt, thậm chí khả năng bọn họ đến chết đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ném xuống súng bắn tỉa, Tô Phục thuận thế từ dị không gian bên trong nhảy ra, tam lăng thứ tấn công về phía theo đội mà đến Sentinel. Chương 49, dù gật muộn. Rẽn nở thả xuống bộ đàm, vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên người thủ hạ phân phó nói, dùng tốc độ nhanh nhất đem bắt được người biến dị đi đầu đưa đi, còn có thông chi sở hữu tiểu đội thời khắc chú ý làm hết sức theo Sentinel ở nhất lên không cần lại mạnh mẽ đột tập, để tên to xác kia tiến lên. Tại sao? Một cái nào đó ta hận không được nhất thương vỡ ra hỏa này cũng tới, vì lẽ đó, đừng hỏi tại sao, nghe theo. Còn có sơ tán phụ cận người, phạm vi liền cả một con đường phố đi. Rẽn nở trầm giọng nói. Vâng. Thủ hạ xoay người rất nhanh nghe theo. Rẽn nở lại hướng về khác một cái thủ hạ nói, tay bắn tỉa địa điểm, cho ta triệt để phá hủy nơi đó. Thế nhưng là chúng ta nhân tài mới vừa lên đi à, hơn nữa phá hủy cái kia tòa nhà xây dựng nói có phiền phức. Bọn họ đã chết, tên kia ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, thật là đáng chết, đây là một cái phần tử khủng bố, một cái lực phá hoại cực cường phần tử khủng bố, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn bất kỳ giá nào đều là đáng giá, nghe theo đi, có chuyện ta phụ trách. Rẽn nở mạnh mẽ nói. Không bao lâu, mấy đặc công binh lính gánh súng phóng lựu nhắm vào nhà cao tầng tay bắn tỉa địa điểm. Ầm, ầm, ầm. Bạ dù cả phóng ra, trong khoảnh khắc liền gặp được nổ tung sinh ra, tiếng nổ vang rền điếc tai. Tiêu thuốc trên sân thượng tràn ngập ra. Rẽn nở nhìn chằm chằm nơi đó, hắn có một loại dự cảm, trình độ như thế này hỏa lực bao trùm e sợ vẫn vô pháp giải quyết tên kia. Pháp khắc. Rẽn nở không nhịn được chửi một câu. Hắn cũng yêu thích mắng người, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra càng thích hợp phương thức biểu đạt. Đau đầu a. Biến mất 3 tháng. Cái tên này nhưng vào lúc này xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên thế cục trước mắt xem ra rất thuận lợi, thế nhưng Dẹt Nở luôn có loại dự cảm không tốt. Ha, người nghi thức hoan nghênh cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình. Trong máy truyền tin vang lên Tô Phục thanh âm, Dẹt Nở cau mày nói, ngươi muốn thế nào, lần này ta sẽ không để cho ngươi tại đào tẩu. Đào tẩu? Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước thật giống như ta là nên ngang rời đi a. Tô Phục cười tủm tỉm nói, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Tùy tiện như vậy lập ép lở ạt được không? Tô Phục nói xong trực tiếp ném xuống bộ đàm, xoay người tiến vào chiến trường. vừa nãy cái kia một nhóm bạ rủ cả hoành tạc căn bản không có thương tổn đến hắn. Lúc này chiến tranh tựa hồ đã tiến vào kết thúc, phóng tầm mắt nhìn hầu như không có chạy trốn người biến dị, Sentinel lính gác người thay đổi trước thu nhỏ lại chiến tuyến phương pháp dĩ nhiên lùi về sau đem chiến tuyến kéo dài, một bộ không có ý định lại tham gia dáng vẻ, thế nhưng bọn họ hỏa lực lại đều ngắm chuẩn lấy cách đó không xa. Chỗ đó, Zohan mang theo gần như hơn 20 cái người biến dị trốn ở nơi đó chờ Tô Phục xuất hiện. Đây là Zetner mệnh lệnh đi, chính là nhằm vào ta. Tô Phục rất nhanh sẽ nghĩ đến, đây là vì phòng ngừa chính mình xuất quỷ nhập thần xuất hiện phương thức, đồng thời hạ thấp uy hiếp tính. Nếu như như lần trước như vậy uy hiếp tựa hồ không thể thực hiện được. Dù sao nơi này người biến dị chiếm đa số. Bất quá. Tô Phục khỏe miệng dương lên, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ai Sệ Ản đang cùng một cái nào đó đại gia hỏa cuộc chiến đấu, xem ra rất là dáng vẻ chật vật. Dù gợ một. Nhìn thấy tên to xác kia Tô Phục hơi có chút bất ngờ, trong phim ảnh dù gợ một còn ăn mặc đơn sơ chế phục, hiện tại rõ ràng thăng cấp. Hắn hẳn là đứng ở người biến dị bên này, bây giờ lại đang trợ giúp Sentinel lính gác đối phó người biến dị. Rõ ràng. Chó săn kế hoạch. Chỉ có chó săn kế hoạch mới có thể làm cho rủ gở một biến thành hảo binh đặc vụ sử chó săn, nhìn dáng dấp rủ gở một hẳn là ác ma đảo sự kiện sau đã bị nắm lấy. Vì là lần hành động này, bọn họ thật đúng là không thèm đến xỉa. Vô số đặc công, Sentinel, súng phóng lựu, thậm chí ngay cả rủ gở một cũng mang đến. Ta nói, ngươi cũng quá nước chứ. Ai Sệ Ản lần thứ hai né tránh rủ gở một va chạm, chợt nghe thấy bên cạnh có âm thanh vang lên. Ai Sệ Ản vô ý thức quay đầu, chính là nhìn thấy bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một người. Là ngươi? Đốt. Ai Sệ Ản tuy nhiên không biết hắn là ai, thế nhưng hắn cũng chú ý trước cử động, đây là người một nhà. Mau dẫn những người khác rời đi đi, Ai Sệ Ản lo lắng hướng về Tô Phục hô, đồng thời hướng phía trước phất tay. Trong khoảnh khắc, một đạo băng tường xuất hiện. Nhưng còn không có duy trì vài giây, băng tường đã bị rủ gờ một trực tiếp ván nát. Ai Sệ Ản theo Tô Phục hướng về hai bên né tránh, rủ gờ một nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Phục sững sờ, tựa hồ có hơi làm khó dễ nên đi đối phó người nào. Bất quá một lát sau, hắn còn là hướng về Sệ Ản xông tới. Này, đại gia hỏa, chúng ta chơi đùa. Coi như rủ gở một xoay người hướng về Sệ Ản sông tới thời điểm, Tô Phục tiện tay kiếm thức dậy trên thương hướng về rủ gở một sau gáy đến nhất thương. Ầm. Viên đạn văng ra, trên mũ giáp liền cái dấu vết cũng không có để lại. Thế nhưng thành công chọc giận rủ gở một. Quay đầu, rủ gở một rít gào như một ngọn núi nhỏ nhằm phía Tô Phục. Chương 50, rủ gở một, quỷ. Ai Sệ Ản nhìn thấy rủ gở một dĩ nhiên đuổi theo Tô Phục vội vàng chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Kết quả chưa kịp hắn lấy hành động chỉ nghe thấy ầm một tiếng súng vang, sau một khắc cánh tay truyền đến đau nhức. Không kịp nghĩ nhiều hắn vội vàng đem toàn thân mình băng hóa trở thành danh phó kỳ thực Ai Sệ Ản, lại đến viên đạn chen chúc mà tới, điều này làm cho Ai Sệ Ản theo không rảnh đi qua hỗ trợ. Sentinel lính gác ý đồ rất rõ ràng, chính là không cho Ai Sệ Ản đi giúp Tô Phục. Bất đắc dĩ, Ai Sệ Ản chỉ có thể xoay người đi Johan bên kia. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất theo rủ gờ một bước chân rung động. Nhìn càng ngày càng gần rủ gờ một. Tô Phục đem thương ném qua một bên thậm chí đem tam lăng thứ cũng thu lại. Tuy nhiên không biết rủ gờ một chế phục là làm bằng vật liệu gì nhưng khẳng định rất rắn chắc, huống chi cái tên này bản thân phòng ngự cũng không tầm thường, bằng không nói làm sao có khả năng gọi là xe tăng. Ngược lại, Tô Phục tìm tới hắn cũng không có ý định cứng đối cứng. Gần gần, ngay tại rủ gờ một còn giống như núi nhỏ nhào tới trong nháy mắt, Tô Phục động. Chỉ thấy Tô Phục linh xảo hướng về bên cạnh khom lưng lùi bước ở né tránh rủ gờ một trong nháy mắt tay ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ. Loại cảm giác đó giống như là giữa bằng hưu chào hỏi một dạng. Dù gợ một trong nháy mắt dốc sức hoặc không, cự đại xung lực để hắn về phía trước chạy mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Xoay người, dù gợ một lần thứ hai xung lại. Tô Phục trên mặt mang theo nụ cười nhìn nhào tới dù gợ một hơi đánh búng tay. Xoay tròn môn. Dù gợ một chỉ cảm giác mình tầm mắt nhanh chóng chuyển động, vài bước mà thôi cũng đã đầu váng mắt hoa, tốc độ chậm lại thân thể cũng bắt đầu lay động liền vừa vặn xem giống như uống say. Từng bước khi hắn đi tới Tô Phục trước mặt lúc sau đã hoàn toàn chậm lại, hẹp tiếp theo liền thấy đến hắn đầu gối vốn lượn thân thể nghiêng về phía trước phù phù một tiếng quỳ gối Tô Phục trước mặt. Trời đất quay cuồng. Quỳ trên mặt đất rủ gờ một không nhưng không có cảm giác được khá hơn chút, trái lại choáng váng cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt, dương cổ há mồm, rủ gờ một trực tiếp liền nôn. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Dừng lại, phát khắc, mau dừng lại, rủ gờ một khó chịu hô to một câu sau đó lại nôn. Loại này siêu nhanh nhanh xoay tròn coi như là trải qua huấn luyện phi công cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Há hốc mồm. Tất cả mọi người há hốc mồm. Zetnat còn dự định nhìn rủ G1 đi đối phó Tô Phục, người biến dị đối phó người biến dị đây, kết quả vừa mới giao thủ rủ G1 liền quỳ, chuyện gì thế này? Khoảng cách quá xa, bọn họ thấy không rõ lắm rủ G1 con mắt phát sinh biến hóa gì đó, chỉ là gặp đến rủ G1 quỳ gối Tô Phục trước mặt. Ầm. Tô Phục nhấc chân đoán rủ G1 vai, rủ G1 trực tiếp bị đạp ngửa mặt nằm trên đất. Rủ G1 hai mắt phiếm bạch nhanh chóng xoay tròn, rất rõ ràng đã ngất đi. Để Sentinel lính gác mang nhiều kỳ vọng, để Sệ Ạn khó có thể đối phó rủ gở một cứ như vậy bị Tô Phục cung dung quyết định, đối với bọn hắn tới nói, cái này so với thiên sứ ra trận liền lĩnh cơm hộp còn muốn giật mình. Nhìn rủ gở một Tô Phục đưa tay lôi hắn chân, kết quả kéo một hồi đơn giản chỉ cần không thể kéo động. Thật chìm. Tô Phục bĩu môi hướng về xa xa Sẹn Tín Nổ lính gác hô. Uy, các ngươi, người nào lại đây giúp ta nhấc một hồi? Sẹn Tín Nổ lính gác người đưa mắt nhìn nhau. Nổ súng. Rẽn nở trầm mặt quát. Trong nháy mắt, súng pháo cùng vang lên hướng về Tô Phục đánh tới. Tô Phục bĩu môi dương lên hai tay, trong khoảnh khắc Tô Phục phía trước không gian phát sinh biến hóa, trong không khí xuất hiện một tấm cổng vòm ngăn tại phía trước. Sau một khắc liền gặp được những viên đạn kia, đạn tháo cái gì dồn dập bay vào đi nổ tung. Từ Sẹn Tín Nổ lính gác góc độ có thể nhìn thấy nổ tung bốn lên. Thế nhưng nếu như tầm mắt nghiêng lại đây liền có thể phát hiện, sau cửa Tô Phục bên cạnh một mảnh yên tĩnh, từ đâu tới nổ tung. Môn biến mất không còn tăm hơi, chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Rẽn nở. Tô Phục đống nhiên hô một tiếng. Ngươi đây là tại lãng phí người đóng thuế tiền à, sự công kích này đối với ta căn bản vô dụng, vì lẽ đó. Hay là làm phiền ngươi phái mấy người lại đây giúp ta nhấc một hồi chiến lợi phẩm. Ngươi đừng muốn. Rẽn nở từ phòng chỉ huy đi ra. Đừng như vậy, tuy nhiên làm phương pháp có chút bài cũ. Nhưng người nào để ngươi nhược điểm rõ ràng như vậy đây, luôn là để ta không nhịn được muốn uy hiếp ngươi à? Tô Phục cười tủm tỉm nói. Ta biết rõ ngươi xua tan phụ cận người thế nhưng hữu dụng không? Ta nghĩ đi, ngươi không ngăn được. Lớn mất chiến lợi phẩm ta không muốn, ngược lại cứu đi những người kia ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Thế nhưng về sau đây, ta có thể sẽ đi tìm ngươi, có thể sẽ tập kích Sẹn Tín Nổ lính gác trụ sở, cũng có thể là sẽ đem bị các ngươi bắt đến người biến dị toàn bộ cứu ra, ân. Còn có thể tùy cơ tìm địa điểm để luyện tập năng lực ta. Tái nhận. Rẽ nở sắc mặt một mảnh tái nhợt. Vì lẽ đó ngươi xem làm một cái chiến lợi phẩm, cần gì chứ? Chỉ cần ngươi sắp xếp mấy người lại đây giúp ta phụ một tay, chuyện này liền giải quyết tốt đẹp. Loại kia không cam lòng theo phẫn nộ lần thứ hai xông lên đầu, lại muốn khuất phục sao? Không, tuyệt không. Nếu như lần thứ hai bị hắn uy hiếp, như vậy còn lại người biến dị sẽ học theo giam giáp, nếu như đều như vậy nói vậy làm sao bây giờ? Bọn họ là không thể nào xem người biến dị bắt nạt, nhất là hắn. Rẽ nở vừa muốn từ chối, bên người nhưng có người ngăn cản hắn. Chờ đã. Để hắn đem người mang đi. Chương 51, một lưới bắt hết muốn phương pháp. Rẽn nở quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, khoảng chừng 40 tuổi trung niên nam nhân ăn mặc câu phục xem ra theo nơi này hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Người là ai? Rẽn nở cao mày không thích hỏi. Ta tên dọ đờ dịp. Kèm bờ hẻo, là Sẹn Tín Nổ bình dân phục vụ đứng phụ trách nghiên cứu người biến dị Hiroshi, ngươi có thể gọi ta kèm bờ Hiroshi. Tên kia muốn dẫn đi chiến lợi phẩm chính là ta mang đến. Kèm bờ hẻo mỉm cười nói. Vậy xem ra không ra sao. Rẽn nở nói. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác là tốt rồi, còn lại không cần ngươi nhúng tay. Kèm bờ hẻo cũng không ngại mỉm cười nói, khó nói ngươi không muốn biết hắn ẩn ở chỗ kia sao. Rẽn nở lăng một hồi. Ngươi có làm phương pháp. Kèm bờ hẻo mỉm cười. Rẽn nở trầm mặc chốc lát, nhìn kèm bờ hẻo nói, ngươi tốt nhất là chăm chú. Phái mấy người đi qua, cẩn thận một chút chú ý an toàn, không nên trêu chọc hắn. Quay đầu, rẽn nở phân phó. Rất nhanh có mấy cái đặc công cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Tô Phục đi tới. Vậy thì đúng mà. Tô Phục cười cười chỉ huy mấy cái kia đặc công đem rủ gở một mang lên Johan bên kia. Nhìn Tô Phục cùng với dơ lên rủ gở một Sẹn Tín Nổ lính gác đặc công đi tới, Johan, Hải Sệ Án đều có chút há hốc mồm, nhất là những cái được cứu người biến dị, nhìn về phía Tô Phục ánh mắt có chút nóng rực, đó là Xuân Bái. Các ngươi có thể đi trở về, thuận tiện giúp ta cho Rẽn Nở chuyển lời liền nói có thời gian tìm hắn uống trà. Tô Phục hướng về mấy cái kia đặc công nói, mấy người kia chần chờ chốc lát cẩn thận từng ly từng tí một rời đi. Tại sao không cho bọn họ thả chúng ta đi? Dù sao bây giờ còn bị vây ở chỗ này, điều này làm cho Sệ Ản không nhịn được dò hỏi. Tại sao phải nhường bọn họ thả chúng ta đi? Tô Phục hỏi ngược một câu, hẹp tiếp theo liền thấy đến trên vách tường xuất hiện một cánh cửa. Ta nghĩ đi cũng không cần bất luận người nào cho phép. Hải Sệ Ản trong nháy mắt trợn mắt lên. Được, tất cả mọi người mau mau đi vào chuẩn bị rời đi nơi này. Johan kêu gọi mọi người mau mau đi vào thuận tiện đem rủ G1 đặt lên xe. Tất cả thỏa đáng về sau. Dị không gian bên trong Johan lái xe rời đi. Sẹn Tín Nổ lính gác lâm thời phòng chỉ huy. Kẹp bờ eo mỉm cười lấy ra máy móc nói. Dù gỡ một chế phục là đặc chế trang bị máy theo dõi, coi như bọn họ đem chế phục ném xuống cũng vô dụng. Bởi vì ta ở trong thân thể hắn cũng lắp đặt đồng dạng máy theo dõi, coi như đem hắn hiểu biết đảo cũng rất khó bị phát hiện. Chúng ta chỉ cần truy tung tín hiệu liền có thể biết do hắn mang theo những người biến dị kia đi nơi nào, có thể đem bọn hắn một lưới. Ê! Kẹp bờ eo vẻ mặt biến đổi trợn mắt lên nhìn dụng cụ trong tay. Hắn biến hóa để Rẽn Nở có loại dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tín hiệu không gặp, trừ phi là bị phá hủy bằng không tín hiệu không thể biến mất, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy tìm tới máy theo dõi. Kẻ bờ eo bất ngờ nói. Ta liền biết sẽ như vậy. Rẽn Nở phẫn nộ quá to. Kẻ bờ eo nhưng cười. Đừng nóng nội, có thể là hắn năng lực che đậy tín hiệu. Nhưng nhất định sẽ đi ra, đến thời điểm sẽ biết rõ vị trí, hắn gọi thần môn đúng không? Hắn năng lực rất thú vị, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nếu như có thể bắt được hắn nói ta hy vọng có thể mang hắn giao cho ta.
Đương nhiên, đi chính quy thủ tục.
Dẹn nở bĩu môi.
Chờ bắt được hắn nói sau đi.
Chiến trường cách đó không xa trên đường cái.
Sentinel lính gác trợ giúp đoàn xe ngang dọc tứ tung ngã vào giữa đường, Lộ Nạ hơi có chút mệt mỏi chật vật ngồi ở bên cạnh.
Một cánh cửa.
Lặng yên ở trước mặt nàng xuất hiện.
Lộ Nạ ngẩng đầu nhìn một chút đứng dậy đi vào.
Lên xe, Lộ Nạ hỏi, tình huống thế nào?
Vẫn tính thuận lợi, ngươi sao?
Ta không sao.
Lộ Nạ lắc đầu một cái thở một hơi, một người ngăn lại toàn bộ đoàn xe, đối với hiện nay Lộ Nạ tới nói không thoải mái.
Đầu gối ở tô phục trên bả vai, Lộ Nạ nhắm mắt lại yên tâm nghỉ ngơi.
Người biến dị lòng đất thu xếp trung tâm.
Johan đem người biến dị cũng mang đến sau xe, tô phục quay đầu nhìn về khôi phục chút tinh thần Lộ Nạ nói, ta đi về trước, mặt sau còn có cái đại gia hỏa cần xử lý.
Ừm.
Lộ Nạ gật gù.
Lần này,
người trước tiên tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi, mặt khác những người này tạm thời đừng có gấp rời đi. Sentinel lính gác khẳng định nhìn chằm chằm đây.
Tô phục giao cho vài tiếng, sau đó lái xe về nhà.
Về đến nhà tô phục đem xe lưu ở dị không gian, ở phòng thí nghiệm mở cánh cửa hướng về đang tại bận bịu vì vợ hô.
Đến một chuyến, có đồ tốt.
Vật gì tốt?
Vì vợ hiếu kỳ lại đây, chỉ thấy tô phục mở ra xe vận tải môn.
Đây là...
Nhìn trong xe vận tải còn hôn mê rủ gờ một, vì vợ nghi hoặc nhìn về phía tô phục.
Cái tên này gọi là rủ gờ một, khí lực rất lớn hơn nữa phòng ngự kinh người, bị Sentinel lính gác tẩy não không chế, ngươi xem một chút có thể không làm có thể rõ ràng bị tẩy não nguyên nhân.
Thuận tiện lấy ra hắn cơ nhân. Sau đó ta còn định dùng hắn mở ra phát ta năng lực mới.
Đúng, cẩn thận kiểm tra một chút cái tên này trên thân khẳng định có máy theo dõi.
Tô phục giải thích nói.
Chương 52, Hoàn Thi bị thân khúc nhạc dạo.
Đem dù gỡ một làm tiến vào phòng thí nghiệm để vì tờ kiểm tra, Tô phục đi ra ngoài tìm tới Kitty.
Trước khi đi, Tô phục nói là đi tìm Sunny A nghiệm chứng tâm linh chi môn có thành công hay không, vì lẽ đó nhìn thấy Tô phục trở về Kitty tự nhiên hỏi một câu.
Như thế nào, thành công sao?
Thành công.
Hiện tại có thể chúc mừng ngươi.
Kitty vừa cười vừa nói.
Tô phục gật gù, lần này đi ra ngoài lâm thời ra chút chuyện, Sentinel lính gác tập kích một cái hơn 100 người biến chủng trụ sở, ta theo Lộ Nạ các nàng đi cứu người, kết quả gặp phải ngươi mấy cái người quen.
Ta người quen.
Kitty khó hiểu nhìn về phía Tô phục.
Thiên sứ, ai sẽ ăn cùng với rủ G1.
Thiên sứ theo sẽ ăn tạm thời không nói chuyện, Kitty theo rủ G1 xác thực rất quen, lúc trước thế nhưng là từng giao thủ, kết quả bị Kitty trêu chọc gặp trở ngại ngất đi. Rất có thể bởi vì cái kia nhất ngất cuối cùng bị Sentinel lính gác người cho bắt được.
Cái trụ sở kia hẳn là thiên sứ theo sẽ làm, thiên sứ bị nhất thương nổ đầu, ai sẽ đang thay đổi loại người trụ sở dưới mặt đất bên kia, còn dù gỡ một bị ta mang về chuẩn bị nghiên cứu một chút.
Ba so với không có sao chứ?
Kitty lăng một hồi hỏi, dù sao sẽ ản cùng với nàng đều là ít men trước đây ở trong trường học thời điểm quan hệ cũng tốt vô cùng.
Tô phục lắc đầu một cái, ta có thể mang địa chỉ nói cho ngươi.
Được, ta đi nhìn.
Tô phục đem người biến dị trụ sở dưới mặt đất địa chỉ nói cho Kitty, sau đó đi tắm rửa thay quần áo khác lần thứ hai đi tới phòng thí nghiệm.
Tiện thể nhấc lên, cánh tay chảy ra đã hoàn toàn được, tự lành tốc độ so với hắn dự liệu phải nhanh một điểm.
Thế nào?
Tô phục hướng về vị ta hỏi.
Chế phục trên máy theo dõi bị ta dỡ xuống, thân thể hắn vị trí trái tim còn có một cái cũng bị ta phá, thuận tiện lấy ra hắn cơ nhân.
Nếu như ngươi muốn làm cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể, ta kiếm chút độc tố cho hắn, hắn đã rơi vào chiều sâu hôn mê không cần lo lắng hồi tỉnh.
Vì vợ nói,
được.
Tô phục đi tới rủ gờ một bên người bính bính hắn nhưng không có lập tức động thủ mà là trở nên trầm tư.
Rất sớm trước tô phục liền ý thức được công kích mình thủ đoạn không đủ cường lực, tỉ như trước mắt rủ gờ một tuy nhiên bị xoay tròn môn dễ dàng làm quỷ, nhưng nếu quả thật muốn giết chết hắn liền dường như khó.
Nếu như ăn mặc xả mũ gì bạc khải giáp vẫn được nhưng cũng không thể vẫn ăn mặc chứ.
Lần này không phải là đột nhiên tình huống sao.
Trước tuy nhiên chủ công tâm linh chi môn thế nhưng công kích thủ đoạn phương diện tô phục cũng vẫn coi đang nghĩ. Hắn đem rủ gỡ một làm lại đây mục đích chính là cái này.
Hít sâu một cái, tô phục bắt đầu thử nghiệm lên.
Chỉ thấy rủ gỡ một trên thân, môn một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, như vậy nhiều lần.
Tô phục, vịp tờ, hai người từng người bận rộn không quấy rầy lẫn nhau, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh bầu không khí nhưng không có nửa điểm lúng túng, tự nhiên mà hiểu ngầm.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc.
Hai người phảng phất quên thời gian.
Một ngày mới bắt đầu, dù kỳ ổ làm tốt làm cơm tới gọi bọn họ ăn cơm. Vừa đi vào chỉ nghe thấy tô phục sang sảng tiếng cười.
Thành công, cái này có thể so với khai phá tâm linh chi môn dễ dàng nhiều.
Đó là bởi vì ngươi đối với kết cấu thân thể hiểu biết rất sâu, ở thêm vào ngươi đối với năng lực trưởng khống cũng có tăng lên, cho nên mới phải nhanh như vậy thành công.
Bất quá, ngươi năng lực này vẫn đúng là rất biến thái.
Vì tự cảm thán nói.
Lại năng lực gì thành công?
Dù kỳ ồ hiếu kỳ hỏi.
Tô phục cười cười đi tới dù kỳ ồ trước mặt giơ tay ở trước ngực nàng sờ một chút, hành động này để dù kỳ ồ trong nháy mắt sửng sốt.
tình huống thế nào? Ở lại nhất lên lâu như vậy cũng không thấy Tô Phục đã làm gì quá đáng cử động, làm sao đột nhiên? Du Kỳ Ô nhìn về phía Tô Phục, cũng không hề tức giận chỉ là có chút nghi hoặc. Mở. Tô Phục khẽ quát một tiếng, Du Kỳ Ô ở ngực trong nháy mắt xuất hiện một tấm vương vức nhỏ môn. Phù phù. Phù phù. Tô Phục tiện tay kéo dài môn, liền gặp được bên trong một trái tim đang tại phù 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 nhảy lên. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Du Kỳ Ô trong nháy mắt hù đến, chính mình trái tim vậy mà liền bại lộ như vậy đi ra. Ngươi cửa mở ra sau không phải là dị không gian sao? Tại sao lại như vậy? Kỳ thực đó cũng không phải một cánh cửa. Tô Phục giải thích một câu đóng cửa lại để cho biến mất, sau một khắc lại chế tạo ra không có khung cửa cổng vòm. Loại cảm giác đó thật giống như ở ngực xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng một dạng, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nhảy lên trái tim. Ta mở hai phiến môn, thật giống như một cái hành lang hai đầu môn, một tấm mở ra đi về dị không gian, một cái khác phiến mở ra chính là trong thân thể ngươi bộ, dị không gian chính là hành lang. Ta đem hành lang phạm vi vô hạn thu nhỏ lại để hai phiến môn liên tiếp kết nối liền đạt đến như vậy hiệu quả, trên thực tế dị không gian hay là tồn tại chỉ bất quá không nhìn thấy không cảm giác được thôi. Năng lực này thật tốt biến thái. Du Kỳ Ổ cảm thán nói. Tô Phục cười đánh búng tay để Du Kỳ Ổ trên thân môn biến mất, nói, cái này cũng chưa tính biến thái, ta chỉ có thể tại đồng nhất vật thể phụ cận phạm vi làm như thế, lúc nào ta có thể không nhìn những này hạn chế đó mới thật sự là biến thái. Trung Quốc có câu nói gọi là hoàn thi bị thân, ngươi dùng loại công phu này đánh ta. Ta hay dùng đồng dạng công phu đánh ngươi. Nếu như ta tại thân thể mở cửa chịu đựng đối phương công kích đồng thời ở trước mặt hắn hoặc là phía sau mở cửa, đem hắn công kích chuyển đến trên người hắn, đây mới thực sự là biến thái. Tô Phục đón đến nhìn về phía Victor. Đây cũng là tại sao ta muốn đem rủ G1 cầm trở về nguyên nhân, cái tên này khí lực thể lực đối với ta có trợ giúp, nhất là cái kia phòng ngự năng lực. Dù cho theo tự lành năng lực một dạng đều là suy yếu bản cũng được à, phòng ngự tăng cường thêm vào tự lành năng lực đủ để bảo đảm ta sẽ không bị miểu sát. Chỉ cần ta không bị miểu sát, như vậy chết chính là đối phương. Chương 53, vô địch năng lực, biến thái tiềm lực. Du Kỳ Ổ theo vị tở theo Tô Phục dòng suy nghĩ ngẫm lại, nếu quả thật có thể đạt đến như vậy hiệu quả như vậy hắn quả thực chính là tồn tại vô địch, mặc kệ ngươi dùng dạng gì công kích cũng không thương tổn tới hắn đồng thời còn có thể sẽ trả lại đối phương, cái này thật sự có chút biến thái quá đáng. Cho dù là hiện tại, Tô Phục cũng có thể nói là vô địch. Mặc kệ gặp phải bất kỳ tình huống gì hắn đều có thể tiến vào dị không gian rời đi không lo lắng bị nhốt. Có thể ở trong thân thể mở cửa đến chịu đựng công kích, có thể không nhìn đối phương bất kỳ phòng ngự năng lực ở thân thể đối phương trên mở cửa trực tiếp công kích chỗ yếu. Không bắt được, không đả thương được, ở trước mặt hắn còn sẽ biến theo giấy trắng một dạng yếu đuối, như vậy toàn diện năng lực có thể nói vô địch. Nhược điểm duy nhất khả năng chính là năng lực phản ứng. Nếu như hắn không phản ứng kịp như vậy hết thể đều uổng phí, nhưng điểm này là có thể chậm rãi đề bạn, có thể nói Tô Phục khoảng cách chính thức vô địch khả năng thiếu chỉ là thời gian, năng lực này khai phá tiềm lực thật sự quá cự đại. Nếu như ngươi cảm thấy nhỏ bé không lý tưởng có chút quá nhỏ nói ta có thể giúp ngươi, bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo. Tâm tình sung sướng Tô Phục hướng về Du Kỳ Ổ treo chọc một câu. Du Kỳ Ổ sắc mặt khó coi túi đầu nhìn chính mình, lại nhìn Victor. Thật rất nhỏ sao? Ăn cơm. Du Kỳ Ổ mặt tối sầm lại nói xong xoay người đi ra ngoài. Tô Phục theo Victor cười cùng ra. Lúc ăn cơm sau Tô Phục theo Victor tán gẫu hai câu rủ gờ một cơ nhân sự tình, sau khi cơm nước xong liền trở về phòng của mình ngủ bù. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều, Tô Phục cho Lộ Nạ đi điện thoại hỏi nàng một chút bên kia tình huống, Kitty đã đến, bọn họ đang tại thu xếp được cứu trở về người biến dị cùng với thương lượng sau đó sự tình. Cái này theo Tô Phục không quan hệ nhiều lắm vì lẽ đó phiếm vài câu sau liền cúp điện thoại. Nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa khí trời, Tô Phục quyết định đi ra ngoài đi tới. Nên chăm chú thời điểm chăm chú, nên thả lỏng thời điểm cũng phải thả lỏng. Ba tháng à, tự nhiên cũng phải đi ra ngoài đi tới, hơn nữa là một người huyết khí phương cương nam nhân bình thường, nghẹn quá lâu đối với thân thể không được. Đối với tinh thần trạng thái cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Hãy cùng không xuyên qua trước, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ Tô Phục đều biết tốt tốt buông lòng một chút, độ cái giả. Mạ gì cô không được, quá xa. Sơn Nghị ạ. Cũng không được, coi như Sơn Nghị ạ chịu đáp ứng đã bọn họ bên kia tình huống chỉ sợ cũng không có thời gian. Tính toán, đi ra ngoài trước đi một chút đi. Lắc đầu một cái Tô Phục từ gian phòng đi ra đi phòng thí nghiệm. Vì vợ còn không có tỉnh, Tô Phục ở bên cạnh nhìn thấy rủ G1 trên thân rỡ xuống máy theo dõi, ngắm lại cầm lên bỏ vào trong túi. Sau đó lái xe đi. Dị không gian trung Tô Phục trực tiếp lái xe đến trên trấn nhỏ, tìm địa phương đỗ xe, đem xe theo máy theo dõi trước tiên lưu ở dị không gian. Tô Phục dự định tìm một chỗ uống chút rượu thuận tiện nhìn có thể hay không phát hiện cái gì thỏa mãn mục tiêu, còn truy nã. Có thể hay không bị nhận ra, Tô Phục là không có chút nào lo lắng. Vừa đi không bao xa, Tô Phục liền bất ngờ nhìn thấy một cái người quen. Lộ Hển. Bạ rồng sờ chủ cơ. Quần jean bó sát người, ngắn khoảng áo thun, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Lộ Hển vóc người vẫn đúng là không giống nàng cái tuổi này có thể có được, nàng vóc người làm cho người ta cảm giác thật giống muốn nổ tung giống như. Xem Lộ Hển thân thể theo đi phương hướng, tựa hồ cũng không phải phải về nhà. đơn giản cũng không có chuyện gì Tô Phục theo sau. Khoảng chừng đi có thể có 2-10 phút đồng hồ, Tô Phục theo Lộ Hển đi tới một cái hẻo lánh không ai công viên, rừng cây, bãi cỏ, ấm áp ánh mặt trời. Lộ Hển đem sách bao thả xuống, từ trong bao lấy ra một cái bình nhựa đặt ở xa xa sau đó lui về đến, khoảng chừng 50 mét đi. Lộ Hển hít sâu một cái vẻ mặt thành thật, hai tay hơi nhấc lên nhắm ngay bình nhựa. Đây là tại luyện tập năng lực. Động tác này khoảng chừng kéo dài có thể có hơn 10 giây, Lộ Hển đủ rũ thả tay xuống. Bình nhựa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Lộ Hển không nhịn được củ rũ nói lầm bầm. Người cần chăm chú. Một cái đột ngột âm thanh vang lên, Lộ Hển trong nháy mắt giật mình hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục đứng sau lưng mình. Là ngươi. Lộ Hển lập tức liền nhận ra, cái này không phải là thiên thần kia bí mật xuất hiện ở nhà mình còn biết mình bí mật người sao. Hơn nữa quãng thời gian trước trên TV thường thường truyền bá liên quan với hắn lệnh truy nã. Hắn là người biến dị, hay là tội phạm truy nã, phần tử khủng bố. Tên hắn Lộ Hển bây giờ còn nhớ tới đây. Tô Phục, hoặc là thần môn. Nhận ra Tô Phục trong nháy mắt Lộ Hển vô ý thức hướng về lấm lét nhìn trái phải xem phụ cận có hay không có, xác định không ai sau Lộ Hển mới thở một hơi nói, ngươi không biết mình bị truy nã sao. Nếu như bị phát hiện nói liền xong. Phát hiện cũng không bắt được ta, sợ cái gì. Tô Phục vừa cười vừa nói. Đến là ngươi là gan không nhỏ à, dĩ nhiên ở đây đoán luyện năng lực, ngươi muốn là bị phát hiện mới là thật xong. Ta chỉ là muốn bảo vệ mình. Lộ Hển giải thích nói. Muốn phương pháp không sai, ngươi nên nghe ngươi phụ thân đã nói chứ. Hiện tại người biến dị tình cảnh càng ngày càng gian nan, nếu như ngươi thân phận bại lộ nói coi như là phụ thân ngươi cũng cứu không ngươi. Vậy ngươi đây? Ngươi có thể cứu ta sao? Lộ Hển vô ý thức hỏi. Ta nghe ta phụ thân nói về ngươi sự tình, trước ngươi đã cứu rất khó lường loại người, liền ngay cả xẻn tín nổ lính gác cũng bắt ngươi không thể làm phương pháp. Nếu như ta có nguy hiểm, ngươi hội cứu ta sao? Chương 54, tiểu nha đầu Lộ Hển. Nhìn Lộ Hển chờ mong ánh mắt, Tô Phục vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi không thể nói cho ngươi ta là lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê? Ngươi tiền tồn thế nào? Lộ Hển khẽ lắc đầu, không nhiều ít, ta tiền tiêu vặt quá ít, ta cũng cần tồn ít nhiều. Chậm rãi tồn đi. Lộ Hển lăng một hồi bỗng nhiên nói, nếu như ta cho ngươi cung cấp tin tức đây. Phụ thân ta là địa phương quan kiểm soát chuyên môn phụ trách người biến dị vụ án, hắn có rất nhiều nguồn tin tức. Ngươi là lính đánh thuê, ngươi khẳng định cần tin tức đi. Ta có thể giúp ngươi cung cấp tin tức, thế nhưng ngươi phải đáp ứng nếu như ta, không, nhà ta gặp nguy hiểm thời điểm ngươi nhất định phải tới cứu chúng ta. Cung cấp tin tức sao? Tô Phục đến điểm hứng thú, Lộ Hển phụ thân quả thật có thể tiếp xúc được một ít tình báo, những tình báo này hắn sẽ không mang tới trong nhà thế nhưng bình thường theo Lộ Hển tán gẫu vẫn rất dễ dàng được. Thứ hai, cái này một nhà rất đặc biệt, chỉ cần là Lộ Hển, nàng năng lực vẫn rất xuất chúng. Nếu như ngươi cung cấp tin tức có giá trị, ta có thể đáp ứng ngươi. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi có tình báo nói có thể trực tiếp liên hệ ta. Tô Phục đem dãy số nói cho Lộ Hển vững vàng nhớ kỹ. Ngươi trước tiên đoán luyện ngươi năng lực đầu tiên muốn chăm chú. Đem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung về năng lực. Bất quá, nơi này không thích hợp ngươi luyện tập hay tìm cái càng an toàn địa phương đi. Ta sẽ. Lộ Hển trọng trọng gật đầu. Đúng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tô Phục hiếu kỳ hỏi một câu. Ta năm nay 16. Lộ Hển nói. 16 chẳng trách phát dục tốt như vậy. Tô Phục có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lộ Hển chỉ có là 14-15 tuổi đây, không nghĩ tới cũng đã 16, vậy thì mang ý nghĩa khoảng cách đệ đệ của nàng giác tỉnh cũng không có thời gian bao lâu. Cố lên nha. Để cho ngươi thời gian không nhiều. Ngươi có thể dạy ta sao? Hiện tại không thể được, ta là Tô Phục nói còn chưa dứt lời, Lộ Hển cũng có chút kích động kéo lại Tô Phục cánh tay, ngươi lợi hại như vậy sẽ dạy dỗ ta à? Ta căn bản không tìm được người khác dạy ta. Nhìn hãm sâu sự nghiệp dây bên trong cánh tay, Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nhìn Lộ Hển. Con nhỏ tuổi, tâm tư còn chưa thiếu. Lộ Hển mặt hơi đỏ lên không nói gì, chỉ là đem Tô Phục cánh tay ôm càng chặt. Đi theo ta. Tô Phục nói một tiếng. Bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Lộ Hển hoan hỉ ứng một tiếng, vội vội vàng vàng đem sách bao lấy tới, theo Tô Phục tiến vào trong môn phái. Vừa tiến đến, Lộ Hển đã bị dị không gian thần kỳ cho kinh hãi đến. Nhất là nhìn Tô Phục mang theo nàng nên ngang đi ở trên đường, thậm chí xuyên qua xây dựng cùng người sau thì càng là kinh ngạc, nàng hiện tại đã biết rõ tại sao Tô Phục không lo lắng bị bắt, cũng rõ ràng một điểm, đó chính là nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, người khác giúp không để cho nhóm, thế nhưng Tô Phục nhất định có thể. Ngươi năng lực thật thần kỳ, đúng. Ta có thể ở đây luyện tập năng lực sao? Một mặt nói, một mặt Lộ Hển vô ý thức cảm ứng. Nàng có thể điều động không khí phần tử do đó chế tạo trường lực, tuy nhiên nàng năng lực còn chưa thái linh ánh sáng nhưng nàng có thể cảm giác được không khí phần tử, chỉ là vẫn chưa thể rất tốt ứng dụng. Thế nhưng là ở đây. Lộ Hển cau mày nói, ta rõ ràng hô hấp thông thuận nhưng cũng không cảm giác được không khí, nơi này không gian tốt đặc thù, ta có thể cảm giác được có năng lượng gì tồn tại, nhưng căn bản có chút ít phương pháp thao túng nó. Năng lượng. Tô Phục đăm chiêu. Hắn đều không có cảm giác đến cái này dị không gian có năng lượng gì tồn tại, nhưng Lộ Hển năng lực đối với phương diện này phi thường nhạy cảm, hay là mình cũng có thể nghiên cứu một chút, có trợ giúp càng tốt hơn khai phá năng lực. Ta chỗ này so sánh đặc thù, ngươi hay là trước ở bên ngoài đoán luyện chứ? Nơi này cũng không tệ, rất trống trải cũng rất bí mật, sẽ không có người sẽ phát hiện. Tô Phục mang theo Lộ Hển đi tới một chỗ bỏ đi công xưởng, mở cửa theo Lộ Hển đi ra dạy Lộ Hển làm sao luyện tập năng lực chính mình. Tô Phục coi như không phải là phương diện này chuyên gia, thế nhưng khoảng thời gian này năng lực khai phá cũng làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh nghiệm. Đầu tiên ngươi muốn chăm chú đi khống chế cô năng lượng kia, trước tiên đơn giản điểm tướng những cái không khí tụ tập đến nhất lên là tốt rồi. Tô Phục chỉ đạo Lộ Hển vài câu, nhìn Lộ Hển bắt đầu chuyên tâm luyện tập chính mình mở một tấm cổng vòm tiến vào dị không gian thử nghiệm cảm ứng Lộ Hển nói năng lượng. Lộ Hển rất chăm chú chỉ bất quá tiến độ không tính quá lý tưởng, Tô Phục bên này cũng giống như vậy, hắn dừng lại ở dị không gian bên trong hoàn toàn không cảm giác được năng lượng gì. Vì lẽ đó khi thì Tô Phục đề điểm Lộ Hển vài câu, thuận tiện cũng hỏi một chút Lộ Hển ở cảm ứng thời điểm có cái gì dạng cảm giác. Bất chi bất giác thời gian cứ như thế trôi qua, mãi cho đến Lộ Hển điện thoại vang, mẫu thân hỏi nàng tại sao còn chưa có về nhà lúc này mới phát hiện dĩ nhiên đã đến buổi tối. Muốn như vậy, ta phải về nhà. Lộ Hển hướng về Tô Phục nói. Trở về đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Tô Phục nói. Nếu có tin tức liền gọi cho ta. Hẹn gặp lại. Lộ Hển vung vung tay do dự đi tới Tô Phục bên người nhón chân lên hôn một chút. Còn có. Tô Phục sờ sờ gò má, nhìn Lộ Hển xua tay rời đi, mỉm cười xoay người tiến vào dị không gian. Hắn là định tìm địa phương thả lỏng, chỉ là mấy cái quán bar cũng đi chơi một vòng căn bản liền không có phát hiện cái mục tiêu gì, liền ngay cả loại kia coi đây là sinh chức nghiệp nữ đều không có để Tô Phục thấy hợp mắt. Thả lỏng mục đích chính là vì để cho mình thỏa mãn, nếu chưa đầy ý Tô Phục liền dẹp đường hồi phủ, liền để hắn có hứng thú đều không có còn nói thế nào thả lỏng. Trước khi đi, thuận lợi đem máy theo dõi cho vứt. Chương 55, bạn gái. Ta liền không có giao quá bạn gái. Ném xuống máy theo dõi Tô Phục lái xe trực tiếp về nhà, ngay tại hắn rời đi sau 10 phút, Dẹp Nở mang theo một nhánh vũ trang đầy đủ đặc công tiểu đội đi tới biểu hiện máy theo dõi tín hiệu địa điểm. Nhìn trong thùng rác máy theo dõi, Dẹp Nở sắc mặt cực kỳ khó coi. Về đến nhà Tô Phục trước tiên đi tắm lột ngạt một hồi không biết là sao động hay là buồn bực nhỏ tâm tình lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục là bị dưới lầu ầm ĩ tiếng nói chuyện đánh thức, mơ mơ màng màng hắn thật giống nghe thấy Sunny ạ thanh âm. Sunny ạ đến. Tô Phục đang định vươn mình lên cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Sunny ạ mái tóc dài màu đỏ kia. Ngươi tỉnh rồi. Sunny ạ nhìn thấy Tô Phục tỉnh cười đi tới. Ta còn tưởng rằng nghe lầm đây, ngươi tại sao tới đây? Ngươi bên kia thông thả sao? Tô Phục bất ngờ hỏi. Sunny ạ đi tới Tô Phục ngồi xuống bên người, giải thích nói, ta là đi ra chọn mua, tuy nhiên cũng đã thu xếp tốt thế nhưng vật tư không đủ dùng, giao ăn bên kia còn cần chừng mấy ngày mới có thể đi lấy một nhóm mới vật tư. Những người khác đâu? Ai sẽ ản theo xạ đọc cắt đã đi, bọn họ dự định phân công nhau đi những nơi khác trợ giúp bị áp bách người biến dị. Sa đọc cắt còn để ta đã nói với ngươi âm thanh. Johan cảm ứng được một cái người biến dị đang bị đuổi bắt vì lẽ đó theo lộ nạ cùng đi ra ngoài, giao ăn lưu ở trụ sở bên kia. Sunny A nói đơn giản bên kia tình huống, Tô Phục hơi có chút cảm thán. Mặc dù biết kịch tỷ không có khả năng lắm vẫn lưu lại, nhưng dù sao ở chung 3 tháng cung cấp cho mình không ít linh cảm theo trợ giúp, cứ như vậy đi thật là có điểm không quen. May mà Tô Phục đã sớm thích hướng loại này phân phân hợp hợp rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tính, cười nắm Sunny A cánh tay đem Sunny A trực tiếp kéo đến trong lồng ngực của mình. Sunny ạ ai nha một tiếng ngã vào Tô Phục trong lồng ngực, hơi có chút hoang mang đỏ mặt. Ngươi làm gì thế? Nếu biết ngươi bên kia thông thả, ta tối ngày hôm qua liền đi tìm ngươi. Tô Phục cười ôm lấy Sunny ạ cố này sao động trực tiếp liền chui đi ra. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T có lẽ là cảm giác được Tô Phục sao động, Sunny ạ mặt càng đỏ. Chủ động thân Tô Phục một hồi, Sunny ạ thấp giọng nói, đứng lên đi, một hồi theo ta đi mua đồ vật được không? Tốt. Tô Phục nói xong trực tiếp đích thân lên. Sunny ạ thoáng chống cự chốc lát, lại đến cũng đã bị bắt làm tù binh. Nếu như không phải là nàng còn hơi có chút lý trí biết rõ trong nhà còn có người, thủ vững phòng tuyến cuối cùng, chỉ sợ cũng muốn Tô Phục thực hiện được. Ngươi là cố ý chứ? Thấy Sunny ạ tránh thoát ôm ấp, đứng dậy thu dọn y y phục, Tô Phục có chút thở hồng hộc hỏi. Ngươi cứ như vậy, gấp gáp như vậy sao? Sunny ạ đỏ mặt hỏi. Xin nhờ, ta thế nhưng là cái nam nhân bình thường. Tô Phục không nói gì nói. Sunny ạ đương nhiên có thể nhìn ra Tô Phục sao động. Chính hắn cảm giác không phải là đây. Chỉ là hiện tại xác thực không thích hợp, vì lẽ đó nói sang chuyện khác hỏi, thật giống xưa nay không có từng nghe ngươi nói trước đây sự tình, ngươi trước đây bạn gái đây. Ta liền không có giao quá bạn gái. Tô Phục tức giận nói một câu, vươn mình lên tìm tới y phục mặc lên. Không thể giao quá bạn gái. Ngươi sẽ không phải hay là sợ nghi ạ kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tô Phục tùy ý nói. Sợ nghi ạ gật gù. Cũng đúng, ta cũng cảm thấy không thể. Vậy ngươi tại sao không tìm bạn gái à? Là lo lắng làm lính đánh thuê sẽ không phương pháp cho đối phương tương lai sao? Tô Phục đi tới Sunny ạ trước mặt ôm Sunny ạ, tựa như cười mà không phải cười nói, nếu như ngươi là bạn gái của ta, ngươi có thể tiếp thu ta theo người khác đánh trận đấu giao hữu sao?
Ta Sơn Nhi ạ không biết trả lời như thế nào.
Vì lẽ đó, ta không thể giao quá bạn gái.
Tô Phục cười túi đầu hôn một chút, vung ra Sơn Nhi ạ nói, đi thôi, ngươi không phải là muốn mua đồ đầu sao?
Ồ nha!
Sơn Nhi ạ có chút hoảng hốt đi theo ra.
Theo vịt tờ, Yuki ổ lên tiếng chào hỏi, Tô Phục mang theo Sơn Nhi ạ trực tiếp xuất môn.
Sơn Nhi ạ muốn mua đồ vật rất đơn giản, thực vật, nước uống, đệm chăn chờ chút đều là chút đơn giản nhu phẩm cần thiết. Tô Phục xứng trước ngay ở trước mặt tài xế cũng không hề lộ diện, chuyển một vòng lớn giúp Sơn Nhi ạ mua xong đồ vật.
Sơn Nhi ạ kiểm kê một vòng.
Ok, đồ vật cũng mua cùng.
Vậy ta đưa ngươi trở lại.
Tô Phục khởi động xe chuẩn bị đưa nàng về người biến dị trụ sở dưới mặt đất, tuy nhiên cái đề tài kia tựa hồ đã qua, Sơn Nhi ạ thái độ cũng không có thay đổi gì, nhưng Tô Phục cảm thấy ngày hôm nay khẳng định không có cơ hội lại tiếp tục giao lưu.
Được.
Sơn Nhi ạ gật gù.
Người biến dị trụ sở dưới mặt đất, Tô Phục giúp đỡ Sơn Nhi ạ đem vật tư vận chuyển hạ xuống liền chuẩn bị đi.
Chớ đã, ngươi có thể lại theo ta đi một chỗ sao?
Sơn Nhi ạ gọi lại Tô Phục.
Đi đâu?
Tô Phục chính hỏi, điện thoại bỗng nhiên vang.
Theo Sơn Nhi ạ ra hiệu chính mình trước tiên nghe điện thoại vừa chuyển được chỉ nghe thấy Johan mang theo gấp gáp âm thanh vang lên.
Tô Phục, Lô Nạ bị tóm.
Tô Phục tư duy nhanh chóng vận chuyển.
Coi như bị tóm tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ khẳng định muốn thông qua Lô Nạ đem chọn cái người biến dị trụ sở dưới mặt đất một lưới bắt hết. Ngươi bây giờ trước về trụ sở, những chuyện khác ta đến xử lý.
Được.
Johan ứng một tiếng cúp điện thoại.
Ở điện thoại cắt đứt trong nháy mắt, Tô Phục cũng đã nghĩ kỹ hoàn chỉnh kế hoạch làm sao đem Lô Nạ cứu ra.
Chương 56, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Lô Nạ bị tóm.
Ngươi khẳng định có làm phương pháp cứu nàng, đúng không?
Nhìn thấy Tô Phục cúp điện thoại, Sunny ạ cấp thiết truy hỏi.
Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một loại làm phương pháp.
Tô Phục khẳng định trả lời chắc chắn để Sunny ạ thở một hơi.
Ta để Johan về tới trước, các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình không cần nhúng tay, ta sẽ đem Lô Nạ cứu ra.
Chúng ta không giúp được gì sao?
Sunny ạ hỏi.
Tô Phục cười lắc đầu, chính ta liền đầy đủ.
Vậy ngươi tự cẩn thận một chút.
Sunny ạ thân thiết về phía trước ôm lấy Tô Phục.
Ta chờ ngươi theo Lô Nạ đồng thời trở về.
Mỗi người biến dị thu xếp trung tâm trong phòng giam.
Lô Nạ trên cổ mang theo sáng lam quang vòng cổ, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường tựa ở vách tường.
Nửa giờ trước nàng theo Johan đi giúp một cái bị đuổi bắt người biến dị, Johan truy tung năng lực để bọn hắn rất mau tìm đến mục tiêu, đồng thời cũng bị Sentinel lính gác người cho đuổi theo. Vốn là có thể an toàn rút đi, thế nhưng đang rút lui trong quá trình Lô Nạ tâm tình hơi có chút mất khống chế, bất chi bất giác biến có chút ham chiến, thậm chí chủ động phát động tấn công, kết quả rơi vào vòng đây.
Johan vốn là muốn trở lại cứu nàng lại bị nàng đánh đuổi, tình huống như thế coi như Johan lại đây cũng không dùng.
Ầm.
Phòng giam cửa mở, ZN đi tới nhìn Lô Nạ chậm rãi nói, Lô Nạ.
Đan Ân, danh hiệu gọi là Bộ là gì, là người biến dị tổ chức ngầm lãnh tụ bên trong.
Lần trước ngươi tập kích xén tín nổ lính gác bộ đội tiếp viện, chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bắt được đi.
Lô Nạ không phản đối nhìn bốn phía, nơi này hoàn cảnh còn chưa lại.
ZN dương lên khoẻ miệng.
Nơi này chỉ là lâm thời, rất nhanh ngươi liền sẽ bị chuyển đến nơi khác phương, một cái đi vào sẽ không có người trở ra địa phương.
Bất quá.
Nếu như ngươi chịu phối hợp nói hay là ta có thể giúp ngươi sắp xếp một cái càng thư thích, càng thoải mái hoàn cảnh.
Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Lô Nạ nói.
Dẹn nở cười.
Lô Nạ.
Gọi ta bộ là gì?
Lô Nạ tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm.
Dẹn nở lắc đầu nói.
Người biến dị tổ chức ngầm xác thực rất phiền phức, nhưng chúng ta có thể bắt được ngươi tự nhiên cũng có thể bắt được những người khác.
Ta muốn đối phó, là thần môn.
Trước mấy lần là các ngươi thuê mướn hắn chứ?
Hắn chỉ là lấy tiền làm việc lính đánh thuê.
Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, làm một cái lính đánh thuê mà bỏ mất duy nhất cơ hội tới cơ sở giá trị không đáng giá.
Dẹn nở nói xong xoay người đi ra ngoài.
Ẩm.
Môn tầng tầng đóng lại, Lô Nạ bĩu môi không nói gì.
Ngoài cửa, dẹn nở hướng về thủ hạ nói, cũng chuẩn bị kỹ càng sao.
Vâng, sở hữu đặc công cũng đã đợi mệnh, Sentinel cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Trong phòng giam đây.
Dẹn nở lại hỏi.
Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào nhiệt năng xuất hiện sẽ lập tức phóng thích độc khí. Chỉ cần hút vào một chút liền có thể ở 3 giây đồng hồ bên trong rơi vào mê man.
Được.
ZN thỏa mãn gật gù, người biến dị tổ chức ngầm hẳn sẽ thuê mướn Tô Phục tới cứu người.
Tiếp xúc mấy lần để ZN rất rõ ràng lại nghiêm mật phòng giam cũng vô pháp ngăn cản Tô Phục, vì lẽ đó hắn nhằm vào là Tô Phục đi ra cứu người trong nháy mắt đó.
Ở tình huống bình thường hắn nhất định sẽ trước tiên tìm Lô Nạ bị giam địa phương lợi dụng hắn năng lực cứu người, tuy nhiên nơi này tính bảo mật rất cao nhưng ZN cảm thấy Tô Phục nhất định có thể tìm tới. Thậm chí hắn còn đã thông chi địa phương quan kiểm soát tới đón chuyện này cho Tô Phục sáng tạo tìm tới nơi này thời cơ.
Chỉ cần Tô Phục đến, hắn liền đường hòng sẽ rời đi.
Vì thế, ZN sắp xếp rất nhiều độ công kích biện pháp, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông.
Nhưng sự tình phát triển nhưng theo ZN tưởng tượng có chút sai lệch.
Thứ 7 đường phố có tin tức nói phòng quan sát,
ngoài cửa có người đi vào nhìn dẹt nở muốn nói lại thôi.
Có tin tức nói cái gì?
Dẹt nở cao mày hỏi.
Nói thứ bảy đường phố công viên biến mất.
Công viên biến mất?
Dẹt nở lăng.
Vâng, trong công viên sở hữu cây cối, xây dựng, đồ đạc sở hữu đều biến mất, hiện tại nơi đó chỉ còn dư lại một mảnh thổ địa.
Tại công viên biến mất trước, quản chế có chụp hình đã có nghi ngờ thần môn người xuất hiện nay vẫn còn ở đối chiếu bên trong.
Nhất định là hắn.
Dẹt nở tầng tầng vỗ vỗ bản, trầm giọng nói, người đâu?
Có người bị thương hay không?
Hiện nay còn chưa xác định trong công viên là có người hay không.
Truyền lời người mới vừa nói xong điện thoại lại vang, hắn vội vàng chuyển được theo sát lấy lộ ra thật không thể tin vẻ mặt.
Ta biết, đem video lập tức chuyển tới.
Để điện thoại xuống, hắn hướng về Zner nói, đã xác định chính là thần môn, hắn ở một cái khác đường phố khu xuất hiện, lần này hắn đã không biết nên nói thế nào, vẫn để cho Zner tự mình nhìn đi.
Zner trước mặt trên màn ảnh đã hiện ra chuyển tới hình ảnh.
Trong hình, Tô Phục xuất hiện ở một tòa trước lầu. Ngẩng đầu hướng về cả mạ giặt phương hướng mỉm cười vung vung tay chỉ cái kia tòa nhà, sau đó không lưng, thủ trưởng đụng chạm lấy mặt đất.
Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa, theo bình thường trong nhà phòng ngủ môn không có gì khác biệt.
Hắn muốn làm gì?
Rẽ nở cao mày than nhẹ.
Cái này môn xuất hiện ở trên đã rất kỳ quái, nhưng càng kỳ quái thời điểm cái này cánh cửa tựa hồ vẫn còn ở lớn lên.
Trừ Tô Phục đứng phương hướng, khuôn cửa cùng với ván cửa hướng về còn lại ba phương hướng nhanh chóng kéo dài, phạm vi càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ đem trọn tòa nhà cũng bao quát.
Loại cảm giác đó thật giống như tòa nhà này không phải là xây trên mặt đất, mà là xây tại đây cánh cửa trên một dạng.
Rẽ nở có loại dự cảm không tốt.
Chương 57, cả tòa lầu không gặp.
Không.
Rẽ nở đông nhiên phản ứng lại hô to một tiếng, theo sát lấy liền gặp được trong hình Tô Phục hướng về gánh chịu cả tòa lầu ván cửa nhẹ nhàng giống nhất ước.
Ẩm.
Rẽ nở phảng phất nghe thấy cửa mở thanh âm, sau một khắc, mất đi ván cửa gánh chịu lầu trong nháy mắt ngã xuống, rơi vào cái kia không biết thâm nguyên.
Từng tầng, cũng là mấy giây mà thôi. Cả tòa lầu biến mất không còn tăm hơi.
Zner hai tay nắm tay gắt gao nhìn chằm chằm trong hình Tô Phục, cũng không thấy Tô Phục làm cái gì, trên mặt đất môn đang tại nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng không lâu lắm lại biến thành theo phổ thông môn lớn bằng nhỏ.
Giang giác.
Môn chính mình đóng lại, theo sát lấy biến mất không còn tăm hơi.
Mặt đất khôi phục nguyên dạng không có một chút nào từng xuất hiện môn dáng vẻ, khác biệt duy nhất là, nguyên bản ở đây lầu, không gặp.
Hắn đang nói cái gì?
Zner nhìn trong hình không có lập tức rời đi mà là hướng về cả mạ giặt nói cái gì đó Tô Phục. Hướng về người bên cạnh hỏi.
Cái này dường như là một mã số.
Số điện thoại.
Zner không hề nghĩ ngợi trực tiếp lấy điện thoại ra dựa theo điện thoại quay số bá xuất đi, vài tiếng qua đi điện thoại chuyển được.
Thần môn, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Zner phẫn nộ rít gào nói.
Hỏa khí lớn như vậy.
Không bằng đi ra uống chén trà thế nào?
Tô Phục cười tủm tỉm nói.
Địa điểm.
Ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới ta.
Nói xong, Tô Phục trực tiếp cúp điện thoại.
Tìm, lập tức cho ta tìm tới vị trí hắn.
Để điện thoại xuống, Zner rít gào nói.
2 phút về sau, thông qua quản chế khóa chặt Tô Phục vị trí.
Một nhà sinh ý rất tốt quán cà phê.
Tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát, vây quanh nhà này quán cà phê, còn có thông chi tay bắn tỉa vào chỗ.
Zner phân phó rất nhanh lái xe xuất phát.
Làm Zner đẩy môn đến gần nhà này quán cà phê thời điểm, góc Tô Phục hướng về hắn ngoắc ngoắc tay.
Bên này,
Zner nhìn bốn phía, trong cửa hàng có ít nhất hơn 10 cái khách nhân, mà Tô Phục vị trí thuộc về góc chết rất khó nhắm vào.
Đáng chết.
Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Zner ở Tô Phục đối diện ngồi xuống.
Tô Phục cười giúp Zner rót chén trà, nói, ta là nói lời giữ lời người, nói tìm ngươi uống trà liền nhất định sẽ tìm ngươi uống trà, nếm thử xem hương vị như thế nào.
Zner hít sâu một cái đem mang súng hái xuống đặt lên bàn lại không có uống trà.
Ngươi muốn buộc ta thả người, đúng không?
Tô Phục nhìn Zner.
Dựa vào nét mặt của ngươi nhìn ra, ngươi sẽ không tha người.
Không sai, lỗ nạ thế nhưng là tập kích xen tí nổ lính gác trọng phạm hay là tổ chức khủng bố thủ lĩnh. Tuyệt đối không thể cứ như vậy thả.
Mà ta, cũng sẽ không hướng về ngươi uy hiếp thủ đoạn lại khuất phục.
Zner trầm giọng nói.
Tô Phục cung dung nở nụ cười, lần trước ngươi cũng là nói như vậy.
Tổ chức khủng bố.
Lời này ngươi tin không?
Trừ lần trước lộ nạ tập kích các ngươi tăng viện đoàn xe cùng với bình thường từ trong tay các ngươi cứu ra người biến dị ra, bọn họ có thể không có cái gì có thể xưng tụng là khủng bố hành động hành vi chứ.
Mà bọn họ sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi nhóm nhằm vào người biến dị cử động.
Zner không nói gì. Hiển nhiên cũng không có bị dao động.
Tô Phục lắc đầu một cái, ngươi không để ý người biến dị là tốt hay xấu, ngươi mục tiêu chính là tiêu diệt người biến dị.
Ta đây cũng không để ý mình làm là đúng hay sai, ta mục tiêu chỉ là cứu ra lô nạ, húng chi luôn uy hiếp ngươi chính ta cũng có chút ngượng ngùng, thật giống như ta chỉ sợ uy hiếp một dạng.
Vì lẽ đó, uống xong cái này chén trà ngươi liền đi đi thôi, chúng ta bằng bản lãnh của mình.
Uy hiếp sở dĩ là uy hiếp, là bởi vì có thực lực có thể làm được.
Một cái công viên, một tòa lầu.
Tô Phục đã chứng minh hắn không phải là hù dọa người mà là thật có thể làm được, cho đến trước mắt Zner còn chưa có tiếp xúc qua so với hắn càng có uy hiếp người,
Tô Phục như vậy dứt khoát từ bỏ uy hiếp chính mình, cái này trái lại để quyết định chủ ý Dẹt Nở có chút dao động.
Ầm ầm.
Ngay tại Dẹt Nở dự định nâng chung trà lên uống một ngụm trà vững vàng tâm thần thời điểm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm ầm lay động tiếng vang lên, quán cà phê pha lê trực tiếp đã bị đập vỡ tan.
Động đất.
Cháy mau, cháy mau a. Trong lúc bối rối liền gặp được trong quán cà phê người hoang mang đi ra ngoài. Dẹt Nở vô ý thức giơ súng lên nhắm ngay Tô Phục.
Ngươi làm cái gì?
Không phải là ta.
Tô Phục lắc đầu đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy.
Nhìn dáng dấp ngươi nên lại có việc muốn làm, gặp lại đi.
Nói xong, Tô Phục hướng về cửa đi tới.
Dẹt Nở do dự đi theo ra, vừa ra đến liền nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có cái gì xây dựng sụp đổ.
Cái kia,
dường như là cái trường học.
Ầm.
Tiếng súng đột ngột vang lên, Dẹt Nở quay đầu liền gặp được cách đó không xa Tô Phục híp mắt cất bước đến gần phía trước đột nhiên xuất hiện trong môn phái.
Không được, tay bắn tỉa mau bỏ đi.
Dẹt Nở vội vàng hô to đồng thời hướng về tay bắn tỉa phương hướng chạy tới, khi bọn họ chạy tới thời điểm tay bắn tỉa đã nằm trên đất, ngực hắn trên quỷ dị xuất hiện một tấm cổng vòm, có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim.
Không gặp.
Chuyện này.
Chuyện này.
Ở đây người không khỏi hút vào khí lạnh.
Chương 58, song trọng môn.
Môn ở tay bắn tỉa trên thân đột ngột biến mất, một cái đặc công vô ý thức tiến lên đẩy ra hắn y lý phục nhưng một điểm dấu vết cũng không thấy phảng phất này môn căn bản chưa từng xuất hiện một dạng, nhưng hắn trái tim nhưng như vậy không cánh mà bay.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Dẹt Nở trầm giọng nói.
Sau đó không có ta mệnh lệnh không nên treo chọc hắn, trước đem hắn đưa trở về nhìn có thể hay không nghiên cứu ra thần môn thủ đoạn, những người khác đi với ta phía trước trường học biết rõ nổ tung nguyên nhân.